Chương 214, Đông Hoàng thái nhất chi danh, đại tần chân chính nội tình ra. Từng đạo nghi trượng thanh âm vang vọng, càng có đàn hơn sắt cùng reo vang. Kỷ Niên cung bên trong, Lý Huyền ngay khi mọi người từ từ ngã xuống. Tại Tuyên Triệu bên trong, nhập đại điện. Nhập nơi đây, Lý Huyền canh một có thể cảm nhận được này một cỗ tử khí độ dày đặc. Mấy vị thượng tiên đường xa mà đến, trợ đại tần ngăn cản thú triều, chấm ở chỗ này trước cảm ơn chư vị. Doanh Chính giơ ly rượu lên, xa xa gật đầu. Biết rõ người tới thực lực cường đại, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng đây là cái đối đại tần 10 phần trọng yếu lựa chọn. Cho nên có tư thái vẫn là muốn có. Lễ đầy đủ liền có thể, nếu là bởi vì đối phương cường đại liền không đúng, như vậy hắn cũng không phải Doanh Chính. Cho dù đối với tiên nhân, Doanh Chính sinh lòng hướng tới, nhưng đợi đến chân chính nhìn thấy thời điểm, hắn cũng sẽ bảo trì đế vương tư thái. Đại tần hoàng đế quả nhiên khí vũ hiên ngang, dáng vẻ phi phàm, nghĩ đến ngày sau nhất định có thể thành tựu một phương hùng chủ. Lý Huyền Một cũng từ đáy lòng tán thưởng. Lẫn nhau thổi phồng, qua ba lần rượu về sau, Lý Huyền Một cũng nói lên lần này đến đây chính sự. Hắn mở miệng nói, tần quốc tiềm lực to lớn, nhưng lại chưa từng khai hóa. Nghĩ đến tại phương này trên đời cũng vô pháp đặt chân. Các ngươi chỗ thế giới, trước kia vì một kiện tản tạo pháp khí chỗ diện hóa mà ra không gian, bây giờ cùng này phương thiên địa hợp hai là một, nghĩ đến khiếm khuyết không chỉ một điểm. Nghe nói như thế, Doanh Chính vì đó sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Tuy nhiên lúc trước thế giới chi bích vỡ vụn, yêu ma nhiều lần ra, lại là từ một phương diện khác xác minh Lý Huyền Một thuyết pháp. Hắn không cắt đứt, nghe Lý Huyền Một nói tiếp, cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là tính toán gì. Lý Huyền Một muốn nói, sư môn của ta Thái Nhất môn, chính là này phương thế giới đứng hàng thứ nhất tiên đạo tông môn. Càng là có cường đại nhất đại huyền đế quốc cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ nói đại huyền đế quốc, chỉ sợ tần hoàng không có khái niệm, lợi dụng bây giờ tần quốc so sánh, hắn cương vực gấp trăm lần nghìn lần tại tần, của nó nhân khẩu vạn lần vạn vạn lần tại tần, hắn quân đội, binh khí, thậm chí bình quân thực lực, đều ít nhất là tần quốc gấp trăm lần trở lên. Bây giờ ta đến đây bái phỏng, chính là muốn tần quốc vì ta thái nhất môn sử dụng. Tự nhiên, bây giờ tần quốc thực lực còn không đáng nhắc lên, nhưng nếu là tần hoàng đáp ứng, ta có thể lên báo sư môn, vì tần quốc cung cấp công pháp tu hành, đan dược, để tần quốc thực lực mau chóng tăng lên. Thậm chí, nếu như tần hoàng muốn tu hành, ta cũng có thể để sư tôn dạy bảo tần hoàng tiên đạo công pháp. Lý Huyền vừa mở ra điều kiện không thể bảo là không mê người. Thái Nhất môn ở trong tất cả đan dược, tất cả đều xuất từ Vĩnh Hằng Thần Lô, tái tạo lại toàn thân ở phương thế giới này, tuy nhiên chỉ là thông thường thao tác mà thôi. Về phần công pháp tu hành, này canh là các môn các phái bí mật bất truyền. Tiên đạo thập môn, ma môn bảy mạch, yêu thú năm tông, tất cả đều có mình bí mật bất truyền. Dù là bái nhập trong môn, muốn học được cấp bậc cao hơn công pháp, đều cần dùng môn phái điểm cống hiến đi đổi. Về phần tuyệt học, đây chính là chân truyền đệ tử đều không thể tiếp xúc đến đồ vật, đến thân truyền đệ tử mới được. Mà Lý Huyền Một đã mở miệng, này mang tới công pháp tu hành tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Nhưng Doanh Chính trên mặt trừ mộng vẫn là mộng. Bây giờ thế giới chi bích vỡ vụn không bao lâu, Đại Tần liền đụng phải yêu thú triều xung kích, trong nước càng là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Tại bậc này tình huống phía dưới, đối với chuyện ngoại giới căn bản cũng không biết. Cái gì đứng hàng thứ nhất tiên đạo tông môn, cái gì đại huyền đế quốc, hắn căn bản là ngay cả nghe cũng không từng nghe qua. Lại thêm Lý Huyền Một này không coi ai ra gì tư thế, thấy thế nào đều cảm thấy đây là cái có tiếng không có miếng hạng người. Mặt khác, đối phương vừa lên đến liền muốn để Tần quốc cung cấp nuôi dưỡng tông môn. Cái này theo Doanh Chính càng là buồn cười. Giang hồ cùng miếu đường, cho tới bây giờ đều là miếu đường trấn áp giang hồ, sao là miếu đường cung cấp nuôi dưỡng tông môn nói chuyện? Quả thực cũng là đảo ngược thiên cương. Cho nên, tại Lý Huyền vừa nói ra lời nói này về sau, Doanh Chính sắc mặt càng ngày càng kém. Phen này thần sắc biến hóa, cũng làm cho Lý Huyền vừa có chút không nghĩ ra. Hắn mở ra điều kiện đầy đủ ưu việt, mà lại, thiên hạ này hoàng triều không biết có bao nhiêu muốn cung cấp nuôi dưỡng thái nhất môn cũng không đổi kịp lội. Làm sao ngươi cái này một cái nho nhỏ tần quốc liền chướng mắt thái nhất môn đâu? Kỳ thực hai người đều không có từ mình cố hữu nhận biết ở trong nhận rõ tình thế, nếu như có chút phát giác, quả quyết cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Cho nên trong lúc nhất thời đại điện bên trong bầu không khí ngưng kết xuống tới, cũng liền vào lúc này, từ đại điện bên ngoài bỗng nhiên vội vã đi tới một người, một thân quanh thân nổi lơ lửng huyền diệu khí tức, chậm rãi mà đến lại là có che đậy hết thể chi vi thế. Nhưng ở đi vào đại điện mấy mắt, trên người hắn khí thế liền sụp đổ. Chư vị thượng tiên hữu lễ, Đông Hoàng thái nhất thần thái cung kính, thậm chí có chút định loạn. Loại vẻ mặt này Doanh Chính còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí theo Đông Hoàng thái nhất tới gần, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất chân diện mục. Ngươi là người phương nào? Lý Huyền Một thần sắc bình thản, ánh mắt ở trong thoáng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tới, tại như vậy bần tích chi địa, cũng sẽ có thần thông bí cảnh tầng thứ 5 nhân cảnh tồn tại. Nhưng chỉ vẹn vẹn là kinh ngạc mà thôi. Thái nhất môn làm siêu cấp tông môn, trong đó thần thông bí cảnh người nhiều vô số kể, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn kinh ngạc chỉ là cái này bần tích chi địa cũng sẽ có người làm đến bước này. Hồi thượng tiên, một cái hạ Đông Hoàng thái nhất, tuy nhiên một giới tán tu, bây giờ nhìn thấy tiên môn, nghĩ mời lên tiên dẫn tiến một cái hạ nhập trong môn. Tại nguyên bản thế giới ở trong, Đông Hoàng thái nhất vốn là đứng tại thế giới đỉnh này một nhóm nhỏ người. Bên trong thiên địa biến hóa, hắn là trước hết nhất cảm nhận được những người kia. Một mực tại quan tinh đài đo lường tính toán, lấy hồn này Long Du bí pháp, cũng đo lường tính toán đến một chút mánh khỏe. Bây giờ nhảy ra, chính là muốn dùng cái này cơ hội, chân chính tiến vào tiên môn. Nhưng Lý Huyền Một đang nghe Đông Hoàng thái nhất mà nói về sau, lại là nhíu mày. Liền ngay cả ngữ khí cũng biến thành băng lãnh không ít, "Đông Hoàng thái nhất, thật to gan." Một tiếng này quát lớn, để Đông Hoàng thái nhất ngậm ngay tại chỗ, "Xin hỏi thượng tiên, một cái hạ nơi nào làm không đúng?" Như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cũng làm cho Doanh Chính mày nhíu lại càng chặt. Liền nghe Lý Huyền lạnh lẽo tiếng nói, "Chúng ta thái nhất môn, lấy thái nhất hai chữ này trên đời liền không người có thể lại dùng, càng chớ nói ngươi như vậy đê tiện người để mà làm tục danh. Nể tình người không biết không trách, ngươi đổi tên đi. Một câu, để Đông Hoàng Thái Nhất đổi tên. Bá đạo như vậy, cũng làm cho Doanh Chính như ngồi bàn trông. Mà lúc này, Lý Huyền một lại nhìn về phía Doanh Chính, không chỉ Tần Hoàng đối với mới đề nghị của ta cân nhắc như thế nào. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố áp lực, thậm chí để Doanh Chính sinh ra một loại mênh mông đại hải, phiêu bạt vô căn cảm giác. Mặc dù có nồng đậm thiên tử chi khí hộ thể, nhưng giờ phút này hắn vẫn còn có chút đầu váng mắt hoa. Đúng là vô ý thức, liền muốn đáp ứng Lý Huyền một lúc trước đề nghị, từ đó để Đại Tần cung cấp nuôi dưỡng Thái Nhất môn. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng vang vọng tại đại điện ở trong. Chương 215, tự xưng là chấm, Trường Sinh bí cảnh, Đại Tần nội tình sao mà phế liệt. Hừ lạnh một tiếng, tựa như vang vọng tại trái tim của mỗi người phía trên. Đúng là nháy mắt đem Lý Huyền một lệnh Đông Hoàng Thái Nhất đổi tên mà để giành uy thế như băng tuyết tan rã. Càng là tại cái này hừ lạnh bên trong, để Doanh Chính triệt để tỉnh táo lại. Tổ nãi nãi. Doanh Chính tiếng nói đều có chút run rẩy. Chỉ vì một tiếng này hừ lạnh không phải người khác, mà chính là Đại Tần chân chính nội tình. Mà có thể bị hắn gọi là tổ nãi nãi người, chỉ có một người. Đó chính là Tuyên Thái Hậu. Cái kia buông rèm chấp chính, lấy nữ tử chi thân chủ đạo Đại Tần 40 năm Tuyên Thái Hậu. Tuyên Thái Hậu chính là Tần Huệ Văn Vương Doanh tứ vợ. Hắn tử vì Tần Vũ Vương Doanh Đãng cùng Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc. Tần Vũ Vương Doanh Đãng cử đỉnh mà chết, sau đó liền đủng lập em trai Doanh Tứ kế vị. Nhưng bởi vì tuổi nhỏ, liền bị Tuyên Thái Hậu buông rèm chấp chính dòng dã 40 năm. Tại cái này 40 năm ở giữa, Đại Tần từ yếu chuyển thành mạnh, càng là bồi dưỡng được Vũ An quân Bạch Khởi như vậy chiến trường tu la. Doanh Tắc từng nghĩ tới phản kháng, nhưng liên tiếp mấy lần, lại đều chưa từng thành công. Về sau nhưng lại không biết nguyên nhân gì, Tuyên Thái Hậu chủ động biến mất, đối ngoại công bố đã qua đời. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại là trở thành Đại Tần nội tình. Lệ, một tiếng to rõ phượng minh về sau, đại điện ở trong thêm ra một cái bóng mờ tới. Hắn uy thế uy hoàng không thể nhìn thẳng, như là rực rỡ liệt thiên, làm cho cả đại điện nhiệt độ bỗng nhiên ở giữa kéo lên. Rõ ràng chỉ là hư ảnh, nhưng lại có không thua thực thể cảm nhận. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như cùng lỗ đen thôn vệ lấy thế gian tất cả ánh sáng. Đây chính là vạn chúng chú mục. Tuyên Thái Hậu xuất hiện trong ngay mắt, Doanh Chính liền cúi đầu xuống. Vị này không đơn thuần là tổ tông của hắn, mà lên tại năm nào đầy 20 giáp lễ đội mũ tự mình chấp chính ngày đó, lao hái xuất lĩnh đại quân phản loạn, để hắn may mắn nhìn thấy Tuyên Thái Hậu. Cũng là từ cái này một lần gặp nhau về sau, mới tạo ra được một vị thống nhất 6 nước hoàng đế. Bây giờ việc này kinh động Tuyên Thái Hậu, để Doanh Chính trong lòng cũng có mấy phần sợ hãi. Xem ra vị tiền bối này chính là Tần Quốc chân chính người chủ sự a. Lý Huyền tưởng tượng muốn đứng người lên mở miệng, nhưng lại phát hiện tại áp lực cường đại kia phía dưới, hắn khẽ động cũng vô pháp động. Có thể đối với hắn tạo thành như thế nghiền ép, duy chỉ có Trường Sinh bí cảnh cường giả. Cái này Tần Quốc, vậy mà lại có nhất tôn Trường Sinh bí cảnh người làm nội tình. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn chỉ có thể kiên trì hỏi ý Tuyên Thái Hậu lúc này mới đem ánh mắt quay tới, nhìn về phía Lý Huyền một. Này thanh lãnh mà hờ hững thanh âm trực kích tâm linh, đối với các ngươi đến nói, bất quá là vốn là rộng lớn thế giới lại thật nhiều hứa cạnh góc, nhưng đối với chúng ta đến nói, lại là thế giới đại biến. Bởi vì ngoại giới yêu thú triều nguyên nhân, Đại Tần căn bản không có cơ hội hiểu biết ngoại giới, như Thái Nhất môn chấm muốn để Tần Quốc cung cấp nuôi dưỡng, vậy ít nhất cũng nên xuất ra thành ý tới. Như thế, chấm mới có thể đồng ý. Lời nói này nói ra, Lý Huyền một cũng cười khẽ đứng lên, hắn gật đầu nói, đã như vậy, vậy vãn bối cái này liền trở về báo cáo sư môn. Nói xong, hắn đúng là một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, quay người liền đi. Tuyên Thái Hậu cũng chưa từng ngăn cản. Tu vi của đối phương dù không kịp nàng, nhưng một thân trên thân này một cỗ cường đại đến để người lông tơ đứng đấy khủng bố khí vận, lại làm cho Tuyên Thái Hậu không thể không làm như thế. Nàng có thể có được hôm nay cảnh giới, hoàn toàn dựa vào thôn tính Đại Tần quốc vận lớn mạnh tự thân. Tại Đại Tần cảnh nội, có quốc vận tầm bổ, nàng chính là Trường Sinh bí cảnh người. Nhưng nếu như không phải tại Đại Tần cảnh nội, cảnh giới của nàng xưng hắn lượng cũng liền thần thông bí cảnh đệ lục trọng, vạn pháp quy nhất cảnh. Nếu muốn chém giết, nàng là tự nhiên bảo hộ không lớn tận. Mà lại, nàng còn muốn cam đoan Đại Tần hưng thịnh, nếu không mình chính là trước hết nhất thân tử đạo tiêu người. Ngày xưa Tần Huệ Văn Vương Doanh Tứ bỏ mình thời điểm, đem toàn bộ Đại Tần quốc vận tất cả đều cấu kết đến Tuyên Thái Hậu cái này một giới trên người nữ tử. Mà Tuyên Thái Hậu cũng không thể không đi buông rèm chấp chính, đến gia tăng mình cùng quốc vận ở giữa liên hệ. Tổ nãi nãi, Doanh Chính nhu thuận đứng tại Tuyên Thái Hậu bên cạnh thân. Này không ai bị nổi phách liệt đế vương, cũng chỉ có tại Tuyên Thái Hậu bên người mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này tới. Một thân không những tu vi tuyệt đỉnh, bối phận trên cũng là hắn chân chính tổ tông. Chiêu Tương Vương Doanh Tắc chi tử thắng trụ giữ đạo hiếu 3 năm, vào chỗ 3 ngày liền cưới hạc đi Tây Phương, thắng dị nhân được sự giúp đỡ của Lữ Bất Vi, lúc này mới đạt được vương vị. Đây chính là hàng thật giá thật tổ nãi nãi. Hiện nay thiên địa biến hóa, tất cả mọi chuyện đã mất đi trường khống. Doanh Chính mở miệng, có chút lo lắng. Mà đồng thời, Tuyên Thái Hậu cũng lấy kết giới đem hai người nơi ở phong bế, để bọn hắn nói chuyện sẽ không bị người thứ ba biết. Doanh Chính tiếp tục mở miệng, Đại Tần vốn là nguy như trồng trứng, bây giờ lại có tiên môn ngấp nghé, chẳng lẽ thật muốn phụ thuộc tiên môn? Thái Nhất môn như thế nào cường đại, từ Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện liền có thể nhìn ra rất nhiều. Nhưng Doanh Chính lại là cái xương cứng, hắn thấy, miếu đường phụ thuộc tông môn, vốn là đảo ngược thiên cương. Cho nên cho dù Tuyên Thái Hậu lên tiếng, hắn cũng muốn dễ dỗ một chút. So với phụ thuộc tông môn, hắn càng muốn Đại Tần bị tiêu diệt tại quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh ở trong. Tuyên Thái Hậu nhìn trước mắt cái này tôn nhi, ánh mắt lấp loé. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng nói, Đại Tần ngày xưa, tuy nhiên biên thủy tiểu quốc, có này 18 nước nước, càng có chiến quốc thất hùng, ngươi có biết vì sao Đại Tần có thể đi đến một bước cuối cùng? Là ẩn nhẫn, liền như là Doanh Tứ qua đời về sau, chấm vị để Đại Tần miễn phải bị 6 nước hợp tung bị tiêu diệt, tiến về nghĩa mương trở thành vương phi. Lại hoặc là, ngày xưa ngươi tổ tiên doanh mương lương, chiêu hiền đại sĩ, vì đại tần hưng thịnh, từ hàm cốc quan đầu tưởng tuyên bố nạp hiền lệnh, lúc này mới có thương quân, khiến cho đại tần từ yếu tần biến thành mạnh tần. Lịch sử biến hóa, cho tới bây giờ đều là một cái hoàn chỉnh bánh xe, đi qua có, chắc chắn lại có, đi qua làm được, chắc chắn lại đi. Hiện nay thiên địa biến hóa, đại tần một chút trở nên vô cùng suy nhược, nhưng ít ra đại tần từng có kinh nghiệm, biết nên như thế nào cải biến. Chấm đáp ứng người kia, cũng là thực tế đoán không được phía sau hắn thái nhất môn là bực nào quái vật khổng lồ, nhưng chỉ cần có thể mượn nhờ kỳ lực, liền có thể để đại tần trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Chấm mượn quốc vận tu hành, tất nhiên là nhìn thấy đại tần quốc phúc, thiên địa chưa từng phát sinh biến hóa trước đó, quốc phúc vẹn vẹn còn thừa 20 năm, nhưng thiên địa biến hóa về sau, chấm lại thấy không rõ. Đây là chuyện tốt. Về phần thái nhất môn, hay là khác tiên môn, chính nhi ngươi ghi nhớ, giả vờ giả vị, ẩn nhận không phát, chỉ có như vậy ngươi mới có thể làm cho đại tần vạn thế. Lần này gặp nhau, là tuyên thái hậu nói với doanh chính lời nói nhiều nhất một lần. Mà lời nói này cũng làm cho doanh chính từ mê mang bên trong tỉnh táo lại. Địch nhân cường đại lại như thế nào? Đại tần không phải là không có đối mặt quá mạnh địch. Đã có sự tình, chắc chắn lại có. Đã làm được sự tình, chắc chắn lại đi. Chương 216, Chiêu An đại tùy, cung phụng tông môn. Có thể lấn ta đại tùy không người ư? Cũng liền tại Lý Huyền vừa tiến vào đại tần thời điểm, một tin tức cũng thông qua chiến thần điện truyền lại đến Dương Quảng trong hai, là ở xa đại tần Trần Chi báo truyền lại mà tới. Bởi vì Lý Huyền một chỗ nói cũng không nhiều, cho nên truyền tới tình báo 10 phần có hạn. Chỉ nhắc tới đến liếc thấy mặc hắn ngụy trang, mà một thân đến từ thái nhất môn tin tức. Mặt khác, một thân tiến đến gặp mặt doanh chính. Chiếm được tin tức này về sau, Dương Quảng cũng hơi sững sờ. Trần Chi báo còn không rõ ràng thái nhất môn đến cùng là cái gì quái vật khổng lồ, nhưng Dương Quảng lại biết. Chưa từng công bố nguyên nhân, chính là bởi vì này phương thế giới quá mức hỗn tạp, hắn còn cần một đoạn thời gian thăm dò. Bất quá đối phương tiến đến gặp mặt doanh chính, ngược lại là có chút đáng giá suy nghĩ. Cũng liền tại Dương Quảng đang phỏng đoán ý đồ đối phương thời điểm, lại có một đạo tin tức truyền đến, là đã sớm điều động đến Tần Quốc gần nút đi 36 Thiên Cương giáo úy. Đi qua một đoạn dùng sức cần nút, bọn họ đã đánh vào Tần Quốc mỗi cái phương diện, liền liền hướng công đường cũng có. Mà bọn họ truyền tới tin tức thì là thái nhất môn muốn thu đại tần lấy cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Đại tần nội tình là tuyên thái hậu. Cái này hai đạo tin tức truyền đến mấy mắt, liền để Dương Quảng khỏe miệng hiện ra cười lạnh tới. Đại tần nội tình là ai cũng không trọng yếu, nhưng thái nhất môn lại tính toán khá lắm. Cái gọi là nội tình chính là có đầy đủ cao chiến lực. Nhưng cho dù đại tần vị kia tuyên thái hậu cảnh giới đầy đủ cao thâm, nhưng bây giờ đại tùy đã không phải là đại tần có thể đánh đồng. Tại triệu hoán xuất dược lão về sau, lượng lớn đan dược luyện chế, kỳ thật đã để đại tùy nội tình đạt tới hoàng triều cấp độ, đồng thời hướng về tiên triều dựa sát vào. Chân chính cần lo lắng thì là thái nhất môn. Hắn không thẹn với quái vật khổng lồ nói chuyện. Đối phương muốn thu Tần Quốc cung cấp nuôi dưỡng tự thân, cái này vô hình ở trong đã gia tăng Tần Quốc nội tình. Muốn đem Tần Quốc cầm xuống lại là không dễ dàng như vậy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ kéo chậm đại tùy quốc vận tiến độ. Ý niệm tới đây, Dương Quảng cũng thông qua chiến thần điện đem mọi người triệu hồi thương nghị. Huyền Tiên Tông cũng bị Dương Quảng gọi trở về. Không bao lâu, mọi người đã tề tụ đại điện ở trong. Dương Quảng sẽ đạt được tình báo chia sẻ sau khi đi ra, tất cả mọi người là sầm mặt lại. Huyền Thiên Tông cũng đem những ngày qua tiến đến thăm dò tin tức hoàn toàn nói ra, cùng Dương Quảng biết không sai biệt lắm. Bây giờ đại tùy còn cánh chim không gió, nay Tần Quốc lại lấy được thái nhất môn phù hộ, chúng ta là không cũng hẳn là tìm một tông môn phù hộ. Dương Quảng thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng hắn ý tứ lại hết sức minh xác. Tìm rất tông môn. Dựa theo lẽ thường đến nói, đại tùy muốn ở phương thế giới này đặt chân, tự nhiên cần địa đầu xà trợ giúp, nhưng việc này nghĩ đến không phải bệ hạ muốn, cũng không phải chúng ta muốn. Tào Trường Khanh mở miệng, hắn vốn là tình nguyện trong mưa hát vang chết, không muốn ăn nhờ ở đậu sống người. Tự nhiên không có khả năng đồng ý, nhưng nếu như thế lựa chọn, liền lại có một nan đề bày ở trước mặt mọi người. Đại tùy như thế nào đặt chân, như thế nào phát triển? Thông môn nội tình, không phải bọn hắn hiện tại có thể đánh đồng. Húng chi đối phương vẫn là tiên đạo thập môn đứng hàng thứ nhất tiên môn. Tần Hoàng Chi phách liệt, cùng bệ hạ không khác nhau chút nào, nghĩ đến coi như thái nhất môn bỏ xuống cành ô liu, cũng là lá mặt lá trái, mượn bọn hắn lực lượng phát triển. Trương Phủ Giao cũng là mở miệng. Hoàn toàn chính xác, đối phương tìm tới cửa, trừ đáp ứng trước đối phương không có chút nào lựa chọn, đổi lại là ta tại Tần Quốc cũng sẽ làm như thế, thức thời mới có thể vị tuấn kiệt. Lão tiên sư chép miệng một cái, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Tần Quốc khí vận nồng đậm, hấp dẫn đến đối phương, mà đại tùy khí vận tuy nói bởi vì lúc trước thao tác có chỗ giảm xuống, nhưng lại có bước lên chi thế, đối phương đã cầm xuống đại tần, không có lý do sẽ bỏ qua chúng ta. Trương Giác nheo lại mắt. Nghe nói như thế, Dương Quảng con ngươi sáng lên. Ngươi nói là, đối phương có thể sẽ đến đây đại tùy chiêu an? Không phải khả năng, là tất nhiên. Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi chăm miệng một lời. Vương Tiên Chi nói, căn cứ bệ hạ cùng Huyền Thiên Tông cung cấp tình báo, vậy quá một môn thụ lấy đại huyền đế quốc cung phụng, tất nhiên là đem hắn xem như máu mới thu thập địa, bây giờ đại tùy cùng đại tần hoành không xuất thế, xuất hiện ở phương thế giới này bên trên, tất nhiên đã bị mọi người chú ý. Không tệ, Lý Tuần Cương cũng nói, mà xuất hiện chỉ có thái nhất môn, chắc là những người khác không dám ra tay. Nếu là thái nhất môn đến đây chiêu an đại tùy, bệ hạ muốn như thế nào? Viên Thiên Cương nhìn về phía Dương Quảng. Bọn họ có các loại ý nghĩ, vô luận là giống đại tần giả vờ giả vịt, lại hoặc là bằng mặt không bằng lòng, để tự thân mượn nhờ lực lượng của đối phương lớn mạnh. Nhưng dạng này lại là sẽ hoàn toàn bại lộ tại đối phương giám thị ở trong. Một khi có dị tâm, nhất định ngay lập tức bị đối phương phát giác. Đến lúc đó đừng bảo là tự thân lớn mạnh thôn tính nước khác, cũng chỉ là đơn thuần tồn tại ở này phương thiên địa đều làm không được. Cho nên, bọn họ muốn nhìn một chút Dương Quảng là thế nào nghĩ. Cho nên, tại Viên Thiên Cương hỏi ra lời nói về sau, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Dương Quảng trên thân. Chẳng không muốn nỗ lực mở ra đại tùy, bị bất luận kẻ nào khống chế. Dương Quảng thanh âm bình thản, nhưng thanh âm lại rất kiên quyết. Vậy liền giết. Vẫn luôn không nói lời nào Huyền Thiên Tông bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm vô cùng bình thản, lại sát ý mười phần. Hắn giải thích nói, đối phương đã tại Đại Tần xuất hiện, này tất nhiên còn chưa từng rời đi, cho dù chưa từng đến đây Đại Tùy, cái kia cũng có đầy đủ thời gian để chúng ta tìm kiếm được tung tích. Chỉ cần tại hắn trở về Thái Nhất Môn trên đường đem hắn vây giết, vậy liền không ai biết Đại Tần bị một thân thu phục, cũng có thể cho chúng ta tranh thủ phát triển thời gian. Ta khoảng thời gian này tiến đến dò xét, cũng dò xét tới đất hình biến hóa, Đại Tùy ở vào lớn nhất đông biên giới cũng là biển rộng mênh mông, có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ cùng trong biển giao nhân nước khai chiến, nhưng ít ra tạm thời có thể an tâm phát triển. Mà Đại Tần hướng tây, lại có 5-6 quốc gia, phân biệt tại cung cấp nuôi dưỡng khác biệt tông môn, từ sau lúc đó mới là Đại Huyền Đế quốc, cho dù đem hắn chém giết về sau, bị Thái Nhất Môn biết được, đối phương phái người tới cũng cần thời gian, khi đó chúng ta liền có đầy đủ thời gian. Mặt khác, cũng có thể thông qua việc này, xúc tiến Đại Tần cùng Đại Tùy kết minh, dùng cái này cộng đồng chống cự ngoại địch. Nói đến chỗ này, hắn lại nhìn về phía Trương Giác cùng Viên Tiên Cương, đem Minh Hữu mất quyền lực những việc này, hẳn là các ngươi cường hạng. Trong đại điện, Huyền Thiên Tông như vậy phát biểu làm cho tất cả mọi người đều nhất thời trầm mặc. Huyền Thiên Tông mở miệng nói, chư vị chớ có tự coi nhẹ mình, tuy nói tu hành phương thức khác biệt, nhưng chư vị chiến lược tuy nhiên chỉ là từ ban đầu thế giới đỉnh đầu hạ thấp thế giới trung tầng, này phương thế giới tuy nhiên cũng đủ lớn, nhưng không có chư vị nghĩ như vậy khó mà ứng đối. Nhiều như vậy cao đoàn chiến lực, ở phương thế giới này đã là một cái đáng giá bị chú ý thế lực. Lời nói này, triệt để bỏ đi trong lòng mọi người lo lắng. Bọn họ lo lắng nhất kỳ thật không phải cái gì thế lực khó mà chống cự, mà chính là thực lực phương diện chênh lệch. Dù sao những người này, Trương Giác, Trương Chỉ Duy, Vương Tiên Trì, Lý Thuần Cường, Liêu Bạch, Tào Trường Khanh, Viên Thiên Cương, cái kia không phải vô pháp vô thiên hạng người. Liền ngay cả Dương Quảng đang nghe Huyền Thiên Tông lời nói này về sau, cũng lộ ra nụ cười. Vậy liền giết. Chương 217, vây giết kế sách, không giả thái nhất, từ đó lại đi huy hoàng đường. Giết. Đây chính là Dương Quảng lúc đầu ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là muốn cân nhắc Đại Tùy phải chăng có thể tiếp nhận. Này phương thế giới, Dương Quảng biết đến không nhiều, nhưng cũng biết những tông môn kia chân truyền đệ tử đều sẽ có mệnh lửa tại trong tông môn thiếu đốt, nếu như bỏ mình liền có thể lập tức biết được. Thậm chí có chút cảnh giới cao thâm, có thể thông qua một sợi tàn hồn đem mình trước khi chết hình ảnh truyền lại trở về. Chết ở nơi nào, chết như thế nào, ai giết, đều sẽ bị đối phương biết được. Tuy nhiên Huyền Thiên Tông đã mở miệng, này tất nhiên là có ứng đối phương pháp. Bởi vì cái này tình báo, Dương Quảng đã sớm cùng Huyền Thiên Tông nhắc qua. Đã bệ hạ cũng cảm thấy nên giết, vậy kính xin chư vị phối hợp ta một hai. Huyền Thiên Tông cười nhẹ mở miệng, ta Nam Minh Ly Hỏa kiếm nhắm vào linh hồn, chỉ cần chém tới đối phương, vô luận đối phương linh hồn gửi ở nơi nào, đều có thể đem hắn hoàn toàn chằm diệt, đồng thời bởi vì ly hỏa thuộc tính, có thể làm cho hắn mệnh đèn sẽ không lập tức dập tắt. Mà khoảng thời gian này, đối với Đại Tùy đến nói cực kỳ trọng yếu. Ừm. Dương Quảng gật gật đầu, đúng là như thế. Hắn nhìn về phía Viên Thiên Cương, ngươi lập tức tiến đến Tần Quốc, cùng Tần Quốc đạt thành đồng minh, trực tiếp nói cho Tần Hoàng kế hoạch của chúng ta. Sau đó lại nhìn về phía Liễu Bạch, Vương Tiên Chi hai người các ngươi liền phụ trách tại Huyền Thiên Tông xuất thủ thời điểm, vì đó lực trận, thế tất yếu đem tất cả tiết ra ngoài khí tức hoàn toàn ma diệt, không thể truyền lại ra mảy may. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Trương Giác, bây giờ Trần Chi Báo không ở bên người, quân đội chấm đều giao cho ngươi đang huấn luyện, ngươi nhanh chóng huấn luyện được một chi thủy quân, một là phòng bị giao nhân nước, hai chính là tìm cơ hội đem hắn đặt vào Đại Tùy bản đồ. Sau cùng, thì là nhìn về phía Dược lão, lập tức nghiên cứu chế tạo có thể làm cho sĩ tốt ở trong nước tác chiến đang dược, dò xét giao nhân tộc sau lưng có hay không tông môn, một khi điều tra đến sau người không có tông môn trèo trống, lập tức đối nó phát động công kích. Cho dù không cách nào diệt đi giao nhân nước, cũng muốn đem hắn liệt vào ta Đại Tùy nước phụ thuộc. Mệnh lệnh dưới phát hạ đi. Mấy người lúc này lĩnh mệnh khiến tiến đến. Mà Trương Phù Giao, Tào Trường Khanh thì là tiếp lấy tiến đến biên soạn mới luật pháp, chính sách, dùng cái này đến mau sớm quản lý trong nước. Cũng liền tại Huyền Thiên Tông chuẩn bị mang theo Liễu Bạch, Vương Tiên Chi xuất phát tiến đến tìm kiếm Lý Huyền một tung tích thời điểm. Dương Quảng đông nhiên cười, đối phương tìm tới cửa, đã qua hàm cốc quan. Tấn thăng hoàng triều về sau, Dương Quảng đối với quốc vận vận dụng càng thêm thuần thục, càng là có thể thông qua quốc vận bắt được Đại Tùy cương vực bên trong phát sinh đại sự hoặc là đặc biệt người. Tuy nhiên cảm giác rất mơ hồ, nhưng tương lai tuyệt đối có thể làm được cương vực bao phủ chỗ một ngọn cây cỏ rõ ràng rành mạch. Cũng liền tại Dương Quảng cảm thấy được Lý Huyền nhất đẳng người tiến vào Đại Tùy thời điểm. Hàm cốc quan bên ngoài, đám mây phía trên đang có một người ngự kiếm mà đi, giống như là những đại môn phái này chân truyền đệ tử đều có đạo trưởng của mình cùng xuất hành pháp khí, như thuyền, như xe, hoặc là dị thú. Lý Huyền vừa làm là chân truyền đệ tử, càng là Đại Huyền Đế quốc hoàng tử, những vật này tự nhiên không thiếu. Nhưng Tần quốc một hàng lại làm cho hắn có chút phấn khởi, không kịp chờ đợi muốn đến Đại Tùy đi xem một chút. Dù sao Tần quốc mang đến cho hắn kinh hỉ đủ nhiều, Đại Tần không những quốc vận nồng đậm, càng có nhất tôn trường sinh bí cảnh cao thủ thu nạp vào nhập tông môn ở trong càng là đại công. Cái này Đại Tùy có thể cùng Đại Tần địa vị ngang nhau, nghĩ đến có thể cho mình mang đến vui mừng lớn hơn. Cho nên, hắn để mang tới sư đệ đi đầu đáp lấy mình pháp khí trở về Thái Nhất Môn. Mà chính hắn thì là tiến về Đại Tùy, thế tất yếu đem Đại Tùy cũng cùng nhau cầm xuống. Làm Thái Nhất Môn đệ tử, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc đối phương có thể hay không ra tay với hắn, đây là siêu cấp tông môn mang tới tự tin. Chỉ cần bọn họ đáp ứng, tiếp nhận từ Vĩnh Hằng Thần Lô ở trong sản xuất đồ vật. Vậy liền sẽ triệt để biến thành Thái Nhất Môn phụ thuộc. Tiến lên nửa đường, còn chưa đến Tử Cấm Thành, Lý Huyền liếc một chút trước cũng là sáng lên. Hắn nhìn về phía một tòa có âm dương thái cực đồ xoay tròn sân phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lần này bần tích chi địa lại còn tồn tại như vậy linh vật. Hắn cảm thán chính là này tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức Lam Ngân Thảo. Mà tại Lam Ngân Thảo phía dưới cựu thải thôn thiên mãng, tức thì bị hắn xem như linh thảo sen lẫn yêu thú. Xem ra chuyến này không giả, đợi đến đêm này nước cũng đặt vào Thái Nhất Môn hạ, lại đến ngắt lấy. Lý Huyền đầy ánh sáng cười lên. Còn tốt để các sư đệ nên rời đi trước, cứ như vậy cái này một gốc linh thảo chính là mình một người sở hữu. Đến lúc đó trồng tại chính mình sở tại trên ngọn núi, liền có thể bổ sung ngũ hành đại trận sau cùng một chỗ. Ngũ hành đại trận có thể làm đến rất nhiều. Mà hắn bởi vì có đại huyền đế quốc trèo trống, đã sớm tìm tới thích hợp tài liệu. Nhưng một hệ linh bảo vốn là hiếm thấy, bây giờ lại không muốn ở chỗ này nhìn thấy thích hợp. Vậy hắn đương nhiên phải đem hắn mang về. Lý Huyền một nghiêm chỉnh đã đem hết thảy cũng làm thành mình vật riêng tư. Rất nhanh, Lý Huyền một liền rơi vào Tử Cấm Thành bên ngoài. Nơi này đi qua lần trước đại chiến, thành một vùng phế tích. Trung kiến công việc đang có đầu không lộn xộn tiến hành. Muốn hoàn toàn kiến tạo đứng lên, còn cần một đoạn thời gian. Tuy nhiên Dương Quảng cũng chính là để người một lần nữa kiến tạo một chỗ cung điện ở tạm mà thôi. Biết được nơi đây là Huyền Hoàng đại thế giới về sau, hắn liền muốn tại ngày sau đem đại điện chế tạo thành một kiện pháp khí. Thượng tiên tới đây, xin hỏi có chuyện gì? Hồng Tứ Ngứa đứng tại đại điện bên ngoài, mở miệng hỏi tuân. Lý Huyền một thản nhiên nói, dẫn ta đi gặp hoàng đế của các ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng. Dù sao hắn là đến nói chuyện, lại bị núi võ đang làm ngân thảo hấp dẫn, vẫn là sẽ giảng một chút lễ nghi. Nếu không, cũng là trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện. Không có để Lý Huyền nhất đẳng đợi quá lâu, rất nhanh liền có truyền triệu. Bệ hạ mời lên tiên đi vào một lần. Hồng Tứ Ngứa đê mi thuận nhãn, cung kính mở miệng. Lý Huyền gật gật đầu, cất bước đi vào đại điện ở trong. Dương Quảng chính đoan ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt lườm biếng. Nhìn thấy Dương Quảng nháy mắt, Lý Huyền một liền phát giác được một thân cùng Doanh Chính khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được Dương Quảng cảnh giới là tại thần thông bí cảnh đệ lục trọng, nhưng lại mang cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm. Xem ra, đây là cái vũ lực cường hành quốc gia. Bất quá, Lý Huyền nhất tâm bên trong cũng không có cái gì biến hóa quá nhiều. Vô luận lại như thế nào cường hành, nên thần phục cuối cùng là phải thần phục. Hắn đang muốn mở miệng, lại nghe được Dương Quảng đột nhiên hỏi đến, không biết thượng tiên chuẩn bị kỹ càng a. Hỏi lời này Lý Huyền một lúc này nhất ngộng. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Vô ý thức, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Dương Quảng, chuẩn bị cái gì? Dương Quảng cười nhạt nói, chuẩn bị kỹ càng đi chết ta. Trong chốc lát, không gì sánh kịp sát ý từ bốn phương tám hướng vào tới, một chút đem Lý Huyền một bao bao ở trong đó. Lý Huyền một thần sắc đại biến. Chương 220, Ngọc Thạch Câu Phần, Lý Huyền vừa chết, đại điện lấy mình là người giảng hòa. Kim đan mới ra, chính là Ngọc Thạch Câu Phần. Bởi vì kim đan đại biểu là hắn tu sĩ cả đời tu vi chỗ ngưng tụ. Một khi triển lộ tại người trước, tất nhiên là sinh tử chi cục. Giờ phút này, Huyền Thiên Tông mang tới áp lực để Lý Huyền một phát giác được trước nay chưa từng có khủng bố cảm thụ. Hắn đủ khả năng làm, vẹn vẹn chỉ có đem hết toàn lực, chỉ cần có thể ngăn trở đối phương một kích, liền có thể đem nơi đây không gian phá vỡ, chạy thoát. Nhưng cho dù hắn như vậy để mà Ngọc Thạch Câu Phần chi pháp, hắn cũng sẽ không từ đây địa đào thoát. Huyền Thiên Tông ở trên cảnh giới vốn là áp chế với hắn, càng chớ nói không phải cái gì không có pháp khí tân thủ, trong tay hắn pháp khí dù là ở phương thế giới này, cũng có thể coi là được là thượng phẩm pháp khí. Nhất là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, chuyên môn chém giết thần hồn, đã là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ gặp Huyền Thiên Tông đối với này bắn ra kim đan làm như không thấy, chém ra đối một kiếm căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem hắn kim đan trực tiếp phá vỡ. Muốn ngưng tụ kim đan, chí ít cần 9 loại thần thông hội tụ. Mà Lý Huyền vừa làm vì thái nhất môn chân truyền đệ tử, càng là nắm giữ 33 loại thần thông, hắn kim đan uy lực đã là vô cùng cường đại. Nhưng ở Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trước đó, lại tựa như mỡ bò gặp được nung đỏ đao nhận. Căn bản là chưa từng đối Huyền Thiên Tông chém ra một kiếm kia tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Sau một khắc, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm mang theo trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Lý Huyền một bộ chặt thành hai đoạn. Này thiêu đốt lam sắc lánh diễm lấy linh hồn vì nhiên liệu, để Lý Huyền một khí tức bỗng nhiên suy yếu. Mất đi kim đan, hắn cũng đã là một phế nhân. Càng chớ nói liền ngay cả linh hồn cũng bị chặt thành hai đoạn. Nếu là hắn hiện nay lập tức tiến vào Vĩnh Hằng Thần Lô Gen Đúc, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nhưng nơi đây chính là Chiến Thần Điện, độc thuộc về Dương Quảng không gian, không thể trốn đi đâu được, hắn chỉ có thể chết. Xuy, Huyền Thiên Tông thu kiếm mà đứng. Trên mũi kiếm có một chút lam sắc hỏa diễm bộc phát sáng rực, đây là Huyền Thiên Tông thủ đoạn, dùng cái này để duy trì đối phương mệnh lửa sẽ không nhanh chóng dập tắt, tin tức sẽ không quá nhanh truyền ra. Bệ hạ, người này đã chết, ta có thể duy trì mệnh của hắn lửa 36 ngày bất diệt, cái này trong vòng 36 ngày còn mời bệ hạ nhanh chóng làm ra an bài. Huyền Thiên Tông trầm giọng mở miệng, duy trì đối phương mệnh lửa bất diệt, cái này cần trả giá cực lớn tinh lực. Cho dù hắn đã là trường sinh bí cảnh người, nhưng cũng cần tại cái này Chiến Thần Điện bên trong bế quan 36 ngày, dùng cái này tới trông coi cái này Nam Minh Lý Hỏa trên thân kiếm bảo lưu lại đến mệnh lửa. Một khi hắn rời đi, hoặc là xuất hiện tại ngoại giới, như vậy liền sẽ lập tức bại lộ. "Tốt, ngươi lại an tâm, tiếp xuống chính là chấm biểu diễn thời gian." Dương Quảng cười gật gật đầu. Huyền Thiên Tông ở chỗ này, cố nhiên để đại tùy 36 ngày không có lá bài tẩy, nhưng hắn lại có thể trong khoảng thời gian này làm rất nhiều chuyện. Có trước đó an bài, quốc vận khôi phục nhanh chóng, muốn làm chỉ có chờ đợi là được. Một khi lần sau triệu hoán, để hắn triệu hồi ra cường đại trợ thủ, như vậy liền lại không cần có bất kỳ lo lắng. Đơn giản cũng là đánh. Mà đây đối với Dương Quảng đến nói, chính là tốt nhất tốt tuần hoàn. Từng kiện sự tình an bài xong xuôi, trong nước rất nhiều công việc từ rất sớm trước đó liền bắt đầu làm, cho tới bây giờ đã mới gặp hiệu quả. Mà Dương Quảng thì là trực tiếp điều động nhân thủ tiến đến tiến đánh Đông Phương Hải vực ở trong giao nhân nước. Lấy trương rất là, lão thiên sư phụ tá, thế tất yếu đem khắc nhất cử cầm xuống. Mà liên tại Lý Huyền một thân tử chi lúc, đại tùy đã nhanh ngựa thêm roi điều động nhân viên, thông chi tại tần quốc gần nút gián điệp, đi vào Hàm Dương. Tứ Hải Quý Nhất Điện. Đại tùy lúc này phái người đến đây, chẳng lẽ đạt được chúng ta bị tiên môn nhìn chúng tin tức, muốn đến leo lên. Lý Tư mang trên mặt ý cười. Lý đại nhân nói đúng lắm, bây giờ chúng ta bị tiên môn nhìn chúng, tương lai thành tựu tất bất khả hạn lượng, Dương Quảng tiểu nhi sợ ngày sau bị Đại Tần tiêu diệt, tự nhiên sẽ đến cầu hòa. Triệu Cao cũng mở miệng. Tuy nói trước đó bị Doanh Chính nghi kỵ, nhưng sau đó Doanh Chính niệm hắn trung tâm, bên cạnh lại không quen tin có thể dùng, liền để Triệu Cao trở lại triều đình. Tuy nhiên muốn có được trước đó ân sủng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tại Dương Quảng thao tác phía dưới, Doanh Chính bệnh đa nghi thế nhưng là càng ngày càng nặng. Hai người này kẻ sướng người họa, lại chưa từng chú ý tới Doanh Chính này trở nên xanh xám sắc mặt. Đại thần trong triều tự sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, không dám nói nhiều một câu. Huống hồ Lý Tư cùng Triệu Cao một cái là tả thừa tướng, một cái là bên trong xe phủ lệnh, cũng không có bọn hắn chen vào nói cơ hội. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có hiếu kỳ, vì sao Doanh Chính sắc mặt sẽ trở nên như vậy khó coi. Nhưng chỉ có quen thuộc Doanh Chính mấy người mới biết được, làm Phách Liệt Thủy Hoàng đế, tuyệt đối không cho phép có người cười ở trên người hắn. Hai người này nói tới cái gì tiên môn nhìn chúng, một bộ diều võ dương ai dáng vẻ, lại là rất tiện cho chạm đến Doanh Chính nộ hỏa. Tiên môn nhìn chúng. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng. Lý Tư cùng Triệu Cao lúc này mới ý thức được nói nhầm, lúc này không còn dám lắm miệng một câu. Đợi cho Doanh Chính lặng lẽ liếc nhìn hai người về sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Tuyên đại tùy sứ thần lên điện." Rất nhanh, một cái mang theo mạng che mặt nữ tử đi vào trên triều đình. Lại là Lý Tuần Cương thủ hạ Thiên Cương 36 giáo úy bên trong Thạch Giao. Thạch Giao khúc thân thể hành lễ, đại tùy ẩn núp gián điệp Thạch Giao, gặp qua tần hoàng. Câu nói này mới ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nàng đúng là nói thẳng ra mình gián điệp thân phận. Chỉ một thoáng liền hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Nếu không phải trên điện không có binh khí, tất nhiên đã có người xông lên phía trước đem hắn đuổi bắt. Nhưng dù cho như thế, khoảng cách cửa ra vào gần nhất mấy cái đại thần cũng là làm ra chuẩn bị kêu gọi ngoài cửa thủ vệ động tác. Nhưng Doanh Chính lại là thân thủ hư ép, ngăn lại tất cả mọi người. Chợt nhiều hứng thú nhìn xem Thạch Giao, đại tùy gián điệp. Thú vị. Ngươi như vậy tự bộ thân phận, vẫn là ngay trước chấm trước mặt, xem ra quả thật có mấy phần cậy vào, nể tình ngươi hôm nay vì vậy đại tùy sứ thần thân phận đến đây, chấm không giết ngươi nói một chút, đến đây có chuyện gì? Nữ tử làm sứ thần, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì nam nữ về mặt khí thế, nhà gái liền muốn nhỏ yếu. Cho dù lại như thế nào nhanh mồm nhanh miệng, cũng đánh không lại trong điện mấy cái tiến sĩ. Doanh Chính ngược lại là muốn nhìn một chút, Dương Quảng trong hồ lô lại bán thuốc gì. Hồi Tân Hoàng, lần này đến đây, là phụng ta đại tùy bệ hạ chi lệnh, đến đây cùng Tân Hoàng nói cùng. Nói cùng? Doanh Chính sững sờ. Không phải là hắn, cả triều văn võ tại thời khắc này cũng vì đó xôn xao. Đại tùy cùng Đại Tần trước đó thế nhưng là sinh tử đại địch, nơi nào đến hòa giải nói chuyện. Huống hồ Dương Quảng người này lòng lang dạ thú, liên tiếp thôn tính để hắn có được mạng lớn quốc gia. Như vậy người, như thế nào lại chủ động nói cùng? Không phải làm mưu kế? Lại hoặc là, thật như Lý Tư, Triệu Cao nói, nhìn thấy Đại Tần bị tiên nhân nhìn trúng, muốn đến đây leo lên. Không tệ, Thạch Giao cười khẽ đứng lên, nhà ta bệ hạ nói, Tần Hoàng nhất định sẽ đồng ý lần này nói cùng. Như thế chắc chắn. Doanh Chính trong ánh mắt chuyển đến vẻ trêu tức. Chương 221, Doanh Chính chấn kinh, tử lộ đường sống. Cái này cùng kịch bản không giống. Thạch Giao mở miệng cười nói, nhà ta bệ hạ nói, Đại Tần cùng Đại Tùy, dù lúc trước là sinh tử chi địch, nhưng không phải là không có điều giải khả năng, huống chi, hiện nay Tần Hoàng không có không đồng ý lý do. Dù sao, tính toán thời gian, vị kia nhìn chúng Đại Tần tiên nhân chỉ sợ đã đầu một nơi thần một nẻo. Lời này mới ra, mới chính thức là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì? Vị kia tiên nhân bỏ mình? Cái này sao có thể? Thạch Giao nhìn xem nói chuyện người kia, khẽ cười nói, thế nào, các ngươi Đại Tần có trường sinh bí cảnh nội tình tại, ta Đại Tùy lại không thể có a. Nhà ta bệ hạ thủ đoạn, các ngươi hẳn là rõ ràng a. Lời vừa nói ra, chính là trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Dù sao Dương Quảng át chủ bài tầng tầng lớp lớp, khi ngươi cảm thấy hắn át chủ bài lúc dùng hết, hắn còn có thể xuất ra kế tiếp. Nói không chừng, đối phương thật đúng là có thể giết chết tiên nhân. Nhưng đối phương thật to gan như vậy, thật có. Bọn họ đã sớm phát hiện Dương Quảng phương thức tư duy cùng người thường khác biệt. Rất nhiều khó có thể tin sự tình, hắn cũng có thể làm ra. Dám không cân nhắc tiên nhân kia thế lực sau lưng, trực tiếp động thủ đem hắn chém giết, loại sự tình này có lẽ chỉ có Dương Quảng dám đi làm. Liền ngay cả Doanh Chính cũng là đồng tử đột nhiên rụt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Này phương thế giới hắn hiểu biết không nhiều. Nhưng ngày đó Tuyên Thái Hậu thái độ, cùng Đông Hoàng thái nhất khiêm tốn, đều cho thấy đối phương sau lưng tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ. Tuyệt đối không phải hiện giai đoạn Đại Tần có thể chọc được quái vật khổng lồ. Dương Quảng làm như thế giống như đem Đại Tần cùng một chỗ đẩy vào tuyệt địa. Sau khi khiếp sợ, chính là lên cơn giận dữ. Nếu như chỉ là cùng tiên môn giả vờ giả vịt, Doanh Chính còn có hy vọng trong tương lai trưởng không toàn cục. Có thể hiện nay, Đại Tần đường bị hoàn toàn phá hỏng. Chứ cùng Đại Tùy liên hợp, không còn cách nào khác. Quả nhiên là thật độc ác như kế. Nhưng cái này một buồn lửa giận, lại là không chỗ có thể phát tiết. Doanh Chính lạnh giọng mở miệng, Dương Quảng làm như vậy, là buộc Đại Tần cùng Đại Tùy khai chiến, muốn tại đối phương đến trước đó ngọc thạch câu phần hay sao? Thạch Giao lắc đầu, cũng không phải là như thế, như Tần Hoàng hay là nhà ta bệ hạ, đều tuyệt không phải chịu làm kẻ dưới người, là thiên địa hiện nay đại biến, thế giới chi bích vỡ vụn. Tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong, Đại Tần cùng Đại Tùy có thể nói là ở rất gần nhau, môi hở răng lạnh. Nếu là bị những tông môn kia lợi dụng sơ hở, ngày sau tuyệt đối sẽ không dễ chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc gia của mình trở thành đối phương hấp thu huyết dịch nơi phát ra. Thà rằng như vậy, không bằng sớm làm liên hợp lại, hai nước hợp lực, cộng đồng đánh ra cái tương lai. Đang nói, Thạch Giao liền từ chữ vật giới chỉ ở trong xuất ra một quyển sách tới. Trong quyển sách này chỗ ghi lại, là này phương thế giới đại khái bộ dáng cùng thế lực phân bố, nhưng bởi vì thế giới quá lớn, không cách nào làm được tường tận, nhưng nghĩ đến đối với hiện nay Tần Quốc, cũng là hiếm có tình báo. Mặt khác, nhà ta bệ hạ sẽ đem sau đó sinh sản ngũ thành tông sư đan bán cho Tần Quốc, đến lớn mạnh Tần Quốc quốc lực. Dùng nhà ta bệ hạ mà nói, đó chính là này phương thế giới vô cùng rộng lớn, một người làm sao quản tới. Vậy không bằng song đế cùng trời, chinh phục thế giới. lời ấy rơi xuống, Doanh Chính thật lâu không nói. So với Lý Huyền vừa mở ra điều kiện, Dương Quảng mở ra điều kiện không có ý nghĩa. Nhưng Lý Huyền một lại là bánh vẽ chiếm đa số, không có Dương Quảng cho như vậy thực tế. Vẹn vẹn là này một phần này phương thế giới thế lực phân bố, cũng đủ để cho Doanh Chính vì đó tâm động. Huống hồ, Dương Quảng có thể phái người tới, vậy nói rõ Lý Huyền hơn phân nửa không có. Vô luận như thế nào, hắn cũng chỉ có đáp ứng một con đường đi. Nhưng Doanh Chính trầm giọng nói, "Chẳng có thể đáp ứng cùng đại tùy kết minh, nhưng ngày đó Thái Nhất Môn đến đây người cũng không chỉ có một nhóm người đã trở về, nếu là một thân trở về, làm như thế nào?" Thạch Giao khẽ cười nói, "Cái này muốn nhìn Tần Hoàng bệ hạ như thế nào lấy hay bỏ, nhưng chỉ cần có thể kéo lại thời gian, này tất nhiên có thể công thủ dịch hình." Nghe nói lời ấy, Doanh Chính có chút kinh ngạc. Hắn không biết Dương Quảng nơi nào đến cường đại như thế tự tin. Cho dù hắn át chủ bài đông đảo, nhưng đến Trường Sinh Bí cảnh Tuyên Thái Hậu đều khuyên mình nhẫn, Dương Quảng lại có thể lớn bao nhiêu át chủ bài? Tuy nhiên hiện nay, nhưng cũng là cái lớn mạnh Tần Quốc cơ hội. Đồ vật trước tiên có thể thu, cùng lắm đến lúc đó đem chân tướng nói cho Thái Nhất Môn sai phái tới đệ tử, đem Đại Tần lấy nó ra liền không sao. Nghĩ đến đây, Doanh Chính gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền hợp minh. Long Thành sở tại địa cơ sở, không biết mấy vạn dặm chốt sâu, một vùng tăm tối ở trong, một cái con ngươi chậm rãi mở ra. Bạch Khởi trọng thương rơi vào nơi đây, đã mấy chục ngày thời gian. Nơi đây dù không gặp ánh sáng, nhưng hắn lại biết mình còn sống. Tuy nhiên nơi đây thiên địa chi lực thiếu thốn, nhưng là có cực kỳ cường hoành sát khí. Tại sát khí bổ sung phía dưới, hắn cũng rốt cục khôi phục ý thức. Đợi đến hắn mở ra con ngươi, thấy rõ ràng hết thảy chung quanh thời điểm, nhất thời trừng to mắt, đập vào mi mắt là lộ ra đỏ thẫm đen nhánh, đủ loại sát khí không ngừng từ các nơi đánh tới, muốn thôn tính nhập Bạch Khởi thể nội. Nhưng những sát khí này với hắn mà nói, lại là đại bổ chi vật, thậm chí để hắn này đã gây mất kinh mạch, bắt đầu chậm rãi khép lại. Lại qua mấy chục ngày thời gian, Bạch Khởi ngón tay động động, tuy nhiên đứng không dậy nổi, nhưng bằng mượn hai ngón tay, lại có thể để cho mình vị trí di động một chút. Nhưng ngay tại hắn vừa mới động đậy một lúc sau, liền phát giác được có một cỗ lực lượng đang kêu gọi chính mình. Nay tựa hồ là bản nguyên lực lượng, lại hình như vốn là thuộc về mình. Đây là một loại mười phần kỳ diệu cảm giác. Xác nhận lực lượng, Bạch Khởi liền hướng phía nơi xa chậm rãi đi. Ngay cả chính hắn cũng không biết muốn đối mặt cái gì, nhưng đấy lòng này một cỗ kêu gọi lại càng phát ra mãnh liệt. Đại Ly Vương Triều, Long Nguyên Tỉnh. Trên đường phố lại là thêm một cái điên điên khùng khùng lão nhân. Một thân không phải người khác, chính là ngày ấy canh giữ ở thế giới Chi Bích trước Tiếu Tam Thiếu. Hắn từ rất sớm đã phát hiện thế giới Chi Bích tồn tại, trong này chờ đợi mấy năm trong thời gian dài. Rốt cục để hắn đợi đến thế giới Chi Bích vỡ vụn, sau đó tiến vào đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới ở trong. Cầu tiên xem bói, một quẻ định càn khôn. Vị khách quan kia, ta quan ngươi hắc khí quanh quẩn, ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ hôm nay có họa sát thân, không bằng đoán một quẻ, biết được con đường phía trước cũng tốt làm ra chuẩn bị. Một cái cầm cờ bốc người ngăn lại Tiếu Tam Thiếu. Tiếu Tam Thiếu nhìn xem hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy ngươi muốn hay không cho mình toán một quẻ? Nụ cười này, lại như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Để này bốc người hơi sững sờ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt nơi đó còn có Tiếu Tam Thiếu bóng dáng. Nhưng ngay sau đó, lại làm cho hắn chưa hề chuẩn bị sự tình phát sinh. Hắn quanh thân bắt đầu có hỏa diễm bốc lên thiêu đốt. Đây là tấn thăng thần thông bí cảnh đệ bắt trọng phong hỏa đại kiếp, nhưng mình kiếp số làm sao lại bị dẫn động? Hắn đang chuẩn bị áp chế, chợt cảm nhận được ở sâu trong nội tâm bắt đầu có tâm ma mọc thành bụi. Chương 222, tin tức truyền ra, thiên hạ chấn kinh, thời gian quay lại kinh thiên hạ. 36 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Thái Nhất Môn khoảng cách nơi đây quá xa, cho dù cưỡi pháp khí, một xong rồi lại về cũng cần gần thời gian một năm. Cho nên Đại Tần trong tưởng tượng sự tình tuyệt không phát sinh. Mà Huyền Thiên Tông tại sau cùng thời gian, lại là thông qua mình lúc trước lưu lại tọa độ đi vào Đại Ly Vương triều. Kể từ đó kẻ gây tai họa có thể trình độ lớn nhất kéo chậm Thái Nhất Môn tốc độ. Đợi đến Nam Minh Ly Hỏa kiếm bên trên mệnh lửa tan hết, hắn lần nữa tiến vào Chiến Thần Điện bên trong, dùng cái này đến tiêu trừ bởi vì chính mình xuất hiện mà tạo thành tung tích. Mà liên tại Lý Huyền nhất mệnh lửa tiêu tán sát na, Thái Nhất Môn, một ngọn núi thanh thủy xuất sắc ngọn núi bên trên, đột nhiên chuyển đến tử khí. Sau đó một sợi tinh hồn bị vùi đầu vào Vĩnh Hằng Thần Lô ở trong. Đây là mệnh lửa dấu hiệu tiêu tán. Là ai giết ta Thái Nhất Môn đệ tử? Này ngọn núi là Huyền Nhất sư huynh. Ai dám đối Huyền Nhất sư huynh xuất thủ? Chẳng lẽ không biết hắn có hy vọng tại trong vòng 10 năm tu thành Trường Sinh Bí cảnh, trở thành thân truyền đệ tử a? Tin tức của ngươi quá là hậu. Ta nghe nói đã có Thái thượng trưởng lão muốn thu nó là đệ tử. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất Môn một mảnh xôn xao. Lý Huyền Nhất Thiên Phú không thể nói đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Tức thì bị Thái thượng trưởng lão Thái La Thiên nhìn trúng, dự định nó là kế tiếp thân truyền đệ tử. Bây giờ lại là thân tử đạo tiêu, làm cho cả Thái Nhất Môn một chút xôn xao. Làm Tiên Đạo thập môn đứng hàng thứ nhất môn phái, càng là có Vĩnh Hằng Thần Lô trấn áp siêu cấp cự vô bá môn phái. Thái Nhất Môn đệ tử hành bá đạo quen, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cho dù là gặp được người trong ma đạo, cũng là chỉ thương không giết. Bây giờ, lại có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, chém giết bọn họ Thái Nhất Môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừ chấn kinh bên ngoài, chính là phẫn nộ. Ma đổi thành một tòa núi liền trời đất ngọn núi bên trên, một đạo hỏa diễm cột sáng xông thẳng tới chân trời. Tiếp theo tựa như cùng hồng trung đại lữ thanh âm, vang vọng toàn bộ Thái Nhất Môn. Là người phương nào, giết đệ tử ta? Thanh âm này, là Thái Nhất Môn Thái thượng trưởng lão, Thái La Thiên. Phàm là gia nhập Thái Nhất Môn, đạt tới thần thông bí cảnh đệ thất trọng kim đan cảnh, liền có thể tại tên ở trong gia tăng một cái một chữ, đợi đến tấn thăng Trường Sinh bí cảnh, có thể đem một chữ đổi thành chữ tiên. Mà trở thành Thái thượng trưởng lão, càng là có thể tại tên trước đó gia tăng một cái quá chữ. Thái La Thiên không phải là Thái thượng trưởng lão ở trong mạnh nhất một cái kia, nhưng một thân thực lực cũng đạt tới Trường Sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh cấp độ. Đến cấp độ này, đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể điều động không gian đến bất luận cái gì mình biết địa vực. Tại thanh âm kia rơi xuống mấy mắt, này phóng lên tận trời nộ hỏa cũng đã biến mất không còn tăm tích. Là Thái La Thiên thông qua không gian nhảy chuyển đến địa phương khác. Nhưng Thái thượng trưởng lão đồng dạng đều muốn duy trì vĩnh hằng thần lô vận chuyển, không thể tự ý rời vị trí. Cái này cũng nhìn ra thời khắc này Thái La Thiên đến cỡ nào phẫn nộ. Đại Huyền Đế quốc, hoàng cung tọa lạc tại dãy núi chi đỉnh, rất có một phen tiên triều khí tượng. Tại dãy núi phía dưới thì là từng cái cung điện to lớn quần, trong đó tới lui nhân số nhiều, khó mà tính toán. Vẹn vẹn hoàng đô, nhân khẩu liền đã vượt qua ước vạn. Mà giờ khắc này, từ đường bên trong, cái kia đại biểu hoàng tử Lý Huyền nhất mệnh lửa, tiêu tán. Con ta, tuy nói vừa vào tiên môn, cùng phàm trần tục thế lại không liên quan, nhưng Lý Huyền nhất bỏ mình, vẫn là để vị kia ngồi cao vương vị đế vương nộ hỏa ngập trời. Hoàng triều bên trong, không phải là không có trường sinh bí cảnh cao thủ, mà Đại Huyền Đế quốc làm đệ nhất đại đế quốc. Trong đó trường sinh bí cảnh cao thủ có trọn vẹn 20 vị nhiều. Giờ phút này bị Đại Huyền hoàng đế tất cả đều sai phái ra đi, điều tra Lý Huyền nhất vì sao mà chết. Như thế chiến trận, làm cho cả Huyền Hoàng đại thế giới đều nhấc lên gợn sóng. Phàm là có thể ở phương thế giới này đặt chân quốc gia, cái kia sau lưng không có lấy cự vô bá tông môn làm chỗ dựa. Lại có cái kia, không có một hai tôn trưởng sinh bí cảnh tiên nhân tọa chấn. Đại Huyền Đế quốc cử động lần này khiến cho quanh mình quốc gia tất cả đều khẩn trương lên. Vũ Hóa môn, giống như ngày xưa bình tĩnh, lại là bỗng nhiên vang vọng một tiếng quát lớn. Phong Bạch Vũ, quốc gia đây cho ta. Phong Bạch Vũ chính là Vũ Hóa môn bây giờ trưởng môn, lại là bị như vậy chỉ mặt gọi tên để hắn lăn ra đấy. Đây là đầu một lần. Thậm chí hắn thanh âm cực lớn, chấn đại trận hộ sơn ông tác hưởng. Từ Vũ Hóa môn đại điện bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Một thân phong thần tuấn giật, chính là Vũ Hóa môn bây giờ trưởng môn, Phong Bạch Vũ. Thái nhất môn thái thượng trưởng lao đến đây, thế nhưng là có chuyện gì? Phong Bạch Vũ lạnh giọng mở miệng. Tuy nói thái nhất môn chính là tiên đạo thập môn đứng đầu, nhưng Vũ Hóa môn cũng cùng là tiên đạo thập môn một trong. Đối phương như thế, cũng không tránh khỏi quá mức không nể mặt mũi. Thái La Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta thái nhất môn đệ tử chết tại cung cấp nuôi dưỡng ngươi Vũ Hóa môn hoàng triều, cái này hoặc nhiều hoặc ít ngươi Vũ Hóa môn đạt được chút khí lực điều tra. Thái La Thiên đã đi qua Lý Huyền Nhất bỏ mình địa phương dò xét qua, lại là chưa từng phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, đối phương làm rất là triệt để. Nếu là có thể có trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng trụ quan cảnh giới người ra mặt, tuyệt đối có thể điều tra rõ ràng. Bởi vì đến trụ quan cảnh, liền có thể nắm giữ thời gian pháp tắc, khiến thời gian chạy trở về. Đến lúc đó Lý Huyền Nhất chết như thế nào cũng thấy rõ. Nhưng Thái La Thiên lại không mời nổi Thái Nhất môn bên trong trụ quan cảnh trưởng lao ra mặt. Bởi vì Lý Huyền Nhất dù sao vẫn chỉ là chân truyền đệ tử, cho dù là Đại Huyền Đế quốc hoàng tử, cũng không làm nên chuyện gì. Ở bên trong môn phái, trừ môn phái độ cống hiến đầy đủ cao, hoặc là có vô thượng cao thủ đo lường tính toán đưa ra trên thân người mang theo nhân quả. Nếu không cho dù là bỏ mình, cũng sẽ không thái quá truy đến cùng. Đây cũng là tu tiên thế giới tàn nhẫn, tất cả mọi người chỉ vì chính mình. Tu vi cao sợ nhiễm lên nhân quả, tu vi thấp chỉ có thể là tặng đầu người. Vũ Hóa môn ra người điều tra. Phong Bạch Vũ dùng một loại nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Thái La Thiên. Người thái nhất môn đệ tử bỏ mình, là tài nghệ không bằng người, quan ta Vũ Hóa môn chuyện gì? Liền xem như cung cấp nuôi dưỡng Vũ Hóa môn hoàng triều cảnh nội chết, cũng cùng ta Vũ Hóa môn không có quan hệ. Nhiều nhất, ta phái đệ tử tiến đến điều tra cảnh nội có hay không yêu ma quái phá, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghe nói lời ấy, Thái La Thiên cũng là nhất thời nghẹn lời. Hắn lúc trước bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nhưng chính như gió Bạch Vũ nói, đối phương điều tra một phen đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chớ nói gì trợ giúp tìm kiếm hung thủ. Mình như vậy, ngược lại lộ ra thái nhất môn không tìm ra thủ đoạn của hung thủ. Nghĩ đến đây, Thái La Thiên hung dữ nhìn Phong Bạch Vũ liếc một chút, quay người liền đi. Phong Bạch Vũ cũng chưa từng nhiều lời. Việc này ngược lại là cho hắn gõ vang một cái cảnh báo, thái nhất môn đệ tử bỏ mình, nên không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Phong Bạch Vũ điều động thời gian pháp tắc, bắt đầu quay lại. Sau đó, liền nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Tại xa xôi hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm tiết như là thủy tinh đúc thành, có lam sắc hỏa diễm tại trên đó thiêu đốt. Chỉ là sát na liền đem lúc này ngược dòng thời gian pháp thuật phá mất. Đây là thượng phẩm đạo khí. Chương 223, quốc vận tăng vọt, lại lần nữa triệu hoán, át chủ bài vô số hôm nay bắt đầu. Cũng liền tại thiên hạ chấn kinh thời điểm. Đại tùy, tại Huyền Thiên Tông chém giết Lý Huyền Nhất sau 13 ngày, Dược lão nghiên cứu ra có thể để sĩ tốt tại dưới nước hô hấp quy tức đan, sau đó đại lượng luyện chế. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền vũ trang đến 10 vạn đại tuyết long kỵ. Sau đó đại tuyết long kỵ vọt thẳng nhập Đông Hải, dùng ngắn ngủi 20 ngày thời gian đem bên trong giao nhân nước chinh phục. Cái này khiến đại tùy quốc vận được tăng lên nhiều. Đợi đến Huyền Thiên Tông đem Lý Huyền Nhất chết tin tức thả ra, lần nữa bế quan. Hoàn toàn mới chính lệnh, luật pháp bị phân phát xuống dưới. Phàm là tuổi tròn 16 tuổi, vô luận nam nữ đều cần phục nghĩa vụ quân sự, tại trong quân đội sẽ cung cấp tông sư đan cùng các loại đan dược, hơn nữa còn có đại lượng tiền bạc trợ cấp có từ giao nhân nước cướp bóc đến tài sản, những này căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Trong lúc nhất thời, đại tùy trong nước nội tình lúc này được tăng lên nhiều. Mà bởi vì lúc trước phá núi phản miếu, giang hồ môn phái không gượng dậy nổi, bây giờ duy nhất người thống lĩnh chỉ còn lại đại tùy hoàng thất. Đại lượng quân đội tổ kiến, để đại tùy quốc lực trong lúc nhất thời tăng trưởng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà tới tương ứng luật pháp cũng nhận được hoàn thiện. Mặc dù có cường đại vũ lực, nhưng nếu là thất thủ giết chết người, vậy liền muốn tiến hành bồi thường, lại thêm nữa cả đời lao dịch, nghiêm trọng sẽ trực tiếp xử cực hình. Đối với các loại hình pháp, cũng đối hắn tiến hành cải thiện, bỏ đi rất nhiều tàn nhẫn cực hình, chỉ lưu lại giam cầm xung quân cùng xử tử hai loại. Mà đại tùy cũng bởi vì lúc trước quốc vận cơn sóng nhỏ đã qua, hiện nay thu hoạch được toàn diện tấn thăng, nghiêm chỉnh đã là người người như rồng tình trạng. Không những như thế, các loại học viện, các loại tri thức cũng toàn bộ đối ngoại khai phóng. Đại tùy cũng thành lập hai cái bộ môn, đệ nhất chính là Thiên Công Viện, phụ trách nghiên cứu, rèn đúc các loại pháp khí, binh khí, lại hoặc là tiên tiến đồ vật, từ Vương Tiên Chi toàn bộ trưởng quản. Cái thứ hai là Trường Sinh Điện, phụ trách luyện chế, nung khô các loại dược tài, luyện chế đan dược hay là trị bệnh cứu người dược phương, từ dược lao toàn bộ trưởng quản. Cái thứ ba là Thần Nông Đường, phụ trách thu thập, trồng các loại nguyên liệu nấu ăn, để mà tăng lên đại tùy quốc lực, mặt khác cho đại tần đại lượng lương thảo dự trữ, những vật này do Trời Cường 36 giáo úy tiến hành phụ trách. Tại cùng đại tần ký kết đồng minh điều ước về sau, lúc trước sai phái ra đi gián điệp cũng thu hồi hơn phân nửa, toàn lực đến để thăng đại tùy quốc lực. Mà đại tần, Dương Quảng cũng không có bạc đãi. Các loại đan dược chỉ cần nghiên cứu ra đến, liền sẽ đưa đến đại tần ở trong. Mà đại tần bên trong chư tử bách gia cũng đưa tới rất nhiều nhân tài, đến phong phú đại tùy thực lực. Càng là khai phóng hàm cấp quan, dùng cái này đến cùng đại tùy bù đắp nhau. Cho tới bây giờ, hai nước đã toàn lực vận chuyển lại. Mà một ngày này, Dương Quảng tiến vào chiến thần điện bên trong. Hệ thống, giao diện thuộc tính. Bạch. Một đạo giao diện thuộc tính xuất hiện tại Dương Quảng trước người. Túc chủ, Dương Quảng. Cảnh giới, thần thông bí cảnh đệ thất trọng, kim đan cảnh. Võ công, Thiên Đế Kinh Luân Hải Quyền, Thiên Đế Quyền, Tiên Võ Bản, Cửu Long Chân Khí Quyết. Dưới trướng, Huyền Thiên Tông, Trường Sinh, Vạn Thọ Cảnh, Trương Phủ Giao, Thần Thông Thiên Nhân Cảnh, Trương Chỉ Duy, Thần Thông Vạn Pháp Quy Nhất Cảnh, Vương Tiên Trì, Thần Thông Vạn Pháp Quy Nhất Cảnh, Liễu Bạch, Thần Thông Vạn Pháp Quy Nhất Cảnh, Trương Giác, Thần Thông Thiên Nhân Cảnh, Lý Thuần Cương, Thần Thông Thiên Nhân. Triển khai xem thêm. Quốc vận tiến độ, Đại Tùy Hoàng Triều quốc vận 30%. Triệu hoán số lần, 6 lần. Đồ vật, Chiến Thần Điện, Luyện Đan Sơ Lược Tiểu Sử, Luyện Khí Tổng Cương. Ngắn như vậy thời gian, liền để Dương Quảng đem Đại Tùy quốc vận khôi phục lại 30%. Càng là thu hoạch được 6 lần triệu hoán cơ hội. Cái này đặt ở dĩ vãng là tuyệt đối chuyện không thể nào. Lại thêm hiện nay tấn thăng hoàng triều về sau, quốc vận tăng trưởng quá chậm. Nhưng cái này lại cùng lúc trước Dương Quảng thao tác có quan hệ. Thứ nhất, lúc trước luyện chế đan dược cũng tốt, vũ khí cũng tốt, tuy nhiên tất cả đều đang tiến hành sinh sản, nhưng không có đem hắn chạy ra. Thứ hai, chính là ở thế giới biến hóa thời điểm, hắn đem đại tùy lực lượng toàn bộ tụ lại, thậm chí chủ động nhường ra quốc thổ đến để đại tùy quốc vận ra tốc sói mòn. Thứ ba, thì là chủ động thả công Tôn Long, Đế Thích Tiên, hứa đi bọn người tiến vào hoàng đô, dùng cái này đến tiêu hao quốc vận. Mà tại quốc vận bình xét cấp bậc sau khi hoàn thành, trước đó làm ra an bài toàn bộ đều phóng xuất. Đầu tiên là các loại đan dược phân phối cho cả nước trên dưới tất cả mọi người, thứ yếu chính là tân chính lệnh, quy tắc tuyên bố. Lại có là khoảng thời gian này dưới trướng hắn tất cả triệu hồi ra người tất cả đều sai phái ra đi giải quyết các nơi hiện ra yêu ma. Nhưng càng nhiều, vẫn là chinh phục giao nhân nước. Giao nhân nước rất lớn, nhưng lại bởi vì tọa lạc tại đáy biển, không có cái gì tông môn dựa, lại thêm nữa trong đó không có cao thủ gì. Tại đem hắn chinh phục về sau khiến cho trở thành đại tùy nước phụ thuộc. Cái này khiến đại tùy quốc vận đề cao không ít. Bởi vì dựa theo khí vận đến tiến hành tính toán, giao nhân nước đã là tiên triều cấp độ. Trong tương lai giao nhân quốc chi bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện cao thủ, một lần bước lên tự thân khí vận. Nhưng đó là chuyện tương lai, bây giờ bị đại tùy trấn áp, thu phục làm nước phụ thuộc về sau, liền là không nổi cái gì bọt nước tới. Cho dù ngày sau có cao thủ, đó cũng là đại tùy. Ở các loại nguyên nhân phía dưới, mới có thể để đại tùy quốc vận tiến độ đạt tới 30% cái này con số kinh người. Mà cái này 6 lần triệu hoán cơ hội, chính là Dương Quảng tiếp xuống lật bàn khả năng. Dương Quảng không có quá nhiều dừng lại, lúc này lựa chọn triệu hoán. Hệ thống, tiến hành 6 lần triệu hoán. Trong chốc lát, vô số ánh sáng tại Dương Quảng trước người lưu chuyển. Chương 224, 6 lần triệu hoán, từ đó vô địch, nghiền ép quét ngang chiến thiên hạ, đang tiến hành triệu hoán, mời túc chủ chờ một lát. Chúc mừng túc chủ, triệu hồi ra tiên kiếm kỳ hiệp truyền tiểu kiếm tiên, cảnh giới, thần thông bí cảnh đệ thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Tiểu kiếm tiên. Dương Quảng không nghĩ tới lần thứ nhất triệu hoán, liền triệu hồi ra cường đại như thế trợ thủ. Thần thông bí cảnh thập trọng, tuy nhiên so ra kém Huyền Thiên Tông, nhưng cũng tuyệt đối tại Liễu Bạch phía trên. Cái này chính là dưới trướng hắn thứ hai đại cao thủ. Tiểu kiếm tiên, một thân tên là Tư Đồ Trung, chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới ở trong chiến lược chân nhà. Có thơ khen nói, cầm kiếm hồng trần đã là điên, có tiểu bình bộ lên trời. Tại một thân tự sáng tạo tiểu thần chú phía dưới, chỉ cần có tiểu, thậm chí có thể phát huy ra có thể đánh với Huyền Thiên Tông một trận thực lực. Mà một thân lập thể nếm khắp thiên hạ mỹ tiểu, chém hết thế gian yêu ma. Tuy nhiên cả đời hàng yêu vô số, phóng khoáng ngông nên, nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, mẫu theo vì cứu Lưu Tấn Nguyên tán đi ngàn năm tu vi, vì đó thâm tình cảm động tiểu kiếm tiên càng là cảm thán yêu cũng hữu tình. Có thể thấy được hắn tuy nhiên tính tình đạm bạc, lại không phải vô tình. Có như vậy người gia nhập giống như là cho đại tùy đến một tể cường tâm châm. Ngay sau đó một đoàn quang mang ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái toàn thân tiểu khí nam tử, chính là tiểu kiếm tiên Tư Đồ Trung. Tư Đồ Trung gặp qua bệ hạ. Dương Quảng đang muốn ra hiệu hắn không cần đa lễ, gia hỏa này liền ngã địa nằm ngáy ho ho đứng lên. Ngược lại để Dương Quảng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hắn không tiếp tục đi để ý tới Tư Đồ Trung, mà chính là tiếp lấy tiến hành triệu hoán. Chúc mừng túc chủ triệu hồi ra Bái Nguyệt giáo chủ, cảnh giới, thần thông bí cảnh đệ thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Bái Nguyệt giáo chủ. Dương Quảng trên mặt hiện ra vui mừng tới. Một thân pháp lực cao cường, tâm ngoan thủ lạn, bừng bừng dạ tâm, càng là không từ thủ đoạn, âm hiểm độc ác. Nhưng hắn tin tưởng khoa học. Mặc dù bây giờ đều tại tu tiên, nhưng có người này, Dương Quảng liền có thể khoa học huyền học hai thanh bắt, đem hắn đặt ở cùng dược lão ngang hàng vị trí bên trên, trực tiếp để hắn gia nhập Thiên Công Viện thay thế Vương Tiên Tri. Bái Nguyệt giáo chủ tất nhiên có thể nghiên cứu ra càng nhiều có được thần kỳ tác dụng pháp khí. Mà lại, Dương Quảng căn bản không cần lo lắng Vương Tiên Tri không đồng ý, dù sao Vương Tiên Tri hiện nay làm cũng chỉ bất quá là dùng tàn kim luyện thể tiếp tục tu luyện, Thiên Công Viện sự tình hắn cũng không có để ý quá nhiều. Rất nhanh, lại là một đoàn quang mang hội tụ, ngưng kết thành một cái tóc dài xóa vai trung niên nam nhân. Bái Nguyệt hữu lễ, gặp qua bệ hạ. Bái Nguyệt giáo chủ cung kính hành lễ. Dương Quảng gật gật đầu, ra hiệu hắn trước tiên ở một bên tiến hành chờ đợi, sau đó tiếp lấy tiến hành triệu hoán. Phía trước hai lần cũng không từng để hắn triệu hồi ra trường sinh bí cảnh cường giả. Vậy kế tiếp có thể hay không triệu hoán đi ra đâu? Chúc mừng túc chủ, triệu hồi ra Khổng Tức Vương, cảnh giới, trường sinh bí cảnh đệ bắt trọng, hỗn độn cảnh. Khổng Tức Vương. Dương Quảng ánh mắt sáng lên. Căn cứ hệ thống giới thiệu, người này đến từ Giá Thiên thế giới, chính là một phương yêu tộc đại năng. 800 năm trước tung hoành nam vực, đánh đâu thắng đó, là yêu đế hậu người xuất đầu, ngay trước hai đại đế binh trước mặt, khiêu khích cơ gia cùng Diêu Quang Thánh địa, giống chết cơ gia danh túc. Tại Vô Thủy đại đế tẩm cung thu hoạch được một khối hỗn độn thạch, luyện thành một phương bảo ấn, suýt nữa đem Diêu Quang Thánh chủ thân thể nện đứt. Giao chỉ thịnh hội bên trên, vì Diệp Phàm xuất đầu, giống to một tiếng đánh chết Âu ra trời, uy lực tuyệt luân. Thiên địa cải biến sau này phê bước vào Trạm Đạo lĩnh vực, sau tu luyện thành thánh hậu, sự tích không thể kiểm tra. Hắn chỗ triệu hồi ra Khổng Tức Vương rõ ràng không phải về sau tu luyện thành thánh Khổng Tức Vương, nhưng chênh lệch đã không nhiều. Đến đây phương thế giới, thậm chí đạt tới trường sinh bí cảnh đệ bắt trọng hỗn độn cảnh. Cái này nghiêm chỉnh đã là dưới trướng hắn đệ nhất đại chiến lực. Trường sinh bí cảnh tổng cộng có thập trọng, đến đệ nhất trọng nhưng có vạn năm thọ mệnh, đệ nhị trọng có thể nhỏ máu trọng sinh, đệ tam trọng nắm giữ không gian pháp tắc, đệ tứ trọng nắm giữ thời gian pháp tắc, đệ ngũ trọng liền có thể từ không sinh có, hư không tạo vật, đệ lục trọng liền có thể tính toán thiên cơ, biết được người khác quá khứ tương lai, đệ thất trọng thì có thể tại thể nội sáng tạo ra một cái thế giới, đệ bát trọng liền có thể hóa thế giới vì hỗn động, nhập vào xuất gia thượng giới tiên khí. Bây giờ Khổng Tức Vương chính là đệ bát trọng, thậm chí có thể ở cái thế giới này đi ngang. Có thể nói, có Khổng Tức Vương tọa trấn, Dương Quảng hoàn toàn có ở phương thế giới này nội tình. Giờ khắc này, Dương Quảng mới xem như chân chính đặt chân này phương thiên địa. Một đoàn quang mang hội tụ, ngưng tụ thành một cái kiệt ngạo thân ảnh. Một thân tướng mạo tuấn lãng, có nói không nên lời bá đạo. Nhìn thấy Dương Quảng, cũng chỉ là gật đầu ra hiệu. Đây chính là thân là Khổng Tức Vương ngạo khí. Dương Quảng cũng chưa từng nhiều lời, đối phương thái độ kém chút cũng liền kém chút, nhưng chỉ cần là 100% trung tâm liền tốt. Có Khổng Tức Vương, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể bắt đầu làm. Để một thân ở một bên chờ đợi về sau. Dương Quảng lại lần nữa mở ra lần thứ tư triệu hoán. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được công pháp, Thôn Thiên Ma Công. Thôn Thiên Ma Công. Dương Quảng hô hấp cũng vì đó đình trệ. Nhắc lên Thôn Thiên Ma Công, liền không thể không nâng lên một người. Nàng là giả thiên thế giới ở trong, sử thượng lớn nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế, sử thượng cái thứ nhất hậu thiên chuyển hóa mà thành hỗn độn thể. Xưa nay tài năng nhất nữ tử, cũng là cổ kim người tàn nhẫn số 1. Ngoan nhân đại đế khinh thường cổ kim, nàng tranh với trời, cùng địa tranh, cùng mình tranh, cũng không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng lại dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời, thần linh cũng không thể cản hắn đường, lấy một giới không bằng phàm thể thể chất cuối cùng đi đến tuyệt đỉnh, trở thành cổ kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Mà có thể làm được đây hết thảy, tất cả đều muốn dựa vào Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo ra công pháp Thôn Thiên Ma Công. Công pháp này chính là Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo bộ thứ nhất của kinh. Năm đó nữ đế một giới phàm thể, lợi dụng này công mà vô địch thiên hạ. Có thể nuốt phệ người khác bản nguyên, lớn mạnh bản thân, mỗi thôn phệ một loại bản nguyên, thực lực đều sẽ lên một tầng, sẽ càng ngày càng mạnh. Đương thời, các loại nhân kiệt, thiên hạ chư vương, liền giống với từng cây bất tử dược, tu hành loại ma công này, liền tương đương với tại nhân thế hái thần dược. Mỗi một vị cường giả với hắn đến nói đều là một lò thuốc lớn, cứ thế mãi, một đường huyết chiến xuống dưới, liền sẽ giống quả cầu tuyết, càng phát ra khủng bố, trở thành chí cường giả. Nay công, làm đất trời oán giận, chính là cựu tử nhất sinh ma đạo, thôn phệ người khác bản nguyên lúc, dễ bị thiên khiển, mỗi một lần tấn giai sở kinh lịch thiên kiếp đều không hề tầm thường, giống như thiên phạt. Thôn Thiên Ma Công không chỉ có thể thôn phệ người sống, cũng có thể đem chết đi viễn cổ thánh nhân bản nguyên đều tan đi một bộ phận chiếm làm của riêng. Mà một khi tiểu thành, tại tu luyện quá trình bên trong, liền có thể thôn phệ sông núi, vỡ nát hết thảy. Ở phương thế giới này bên trong, có được như thế công pháp đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Dương Quảng có thể đem hết thảy tất cả đều hóa thành mình chất dinh dưỡng. Hắn sẽ tại tương lai thành đế thành thánh. Càng chớ nói, Dương Quảng lúc trước chỗ triệu hồi ra Cựu Thải Thôn Thiên Mãng, cũng là cùng công pháp này cao độ phù hợp. Thậm chí đem công pháp này dạy cho Cựu Thải Thôn Thiên Mãng về sau, liền có thể để nó trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Phàm là phía trước có địch nhân ngăn cản, liền có thể trực tiếp đem hắn nuốt mất. Hắn muốn tại thời khắc này, chân chính triển lộ dã tâm của mình. Thôn Thiên Phệ Địa. Nghĩ đến đây, Dương Quảng lúc này mở miệng, truyền thừa. Nháy mắt, vô số tin tức liền tràn vào đến trong đầu của hắn ở trong. Thậm chí cùng những tin tức này quá nhiều, để Dương Quảng thần trí cũng vì đó mơ hồ, mang theo hắn đi vào một chỗ tuyệt mật chi địa. Mà tại cái này tuyệt mật chi địa, đang có lấy một thiếu nữ, một thân chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Chương 225, Ngoan Nhân Đại Đế, Thôn Thiên Ma Công, Thôn Thiên Phệ Địa vì ta dùng. Số lượng từ 1960 chữ thời gian đổi M. Kia là một chỗ yên tĩnh vị lạc. Một cái tiểu nữ hài bưng lấy một trương mặt nạ đồng xanh, nhìn xem phương xa. Sắc mặt của nàng réo rất thảm thiết, ánh mắt bao hàm tưởng niệm. Đây là Dương Quảng sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là khi còn bé Ngoan Nhân Đại Đế, mà mình là tiến vào đối phương trong trí nhớ. Còn không đợi hắn tỉnh táo lại, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tiểu nữ hài kia lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành, thẳng đến nàng bắt đầu sáng tạo công pháp thời điểm, mới khôi phục bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Lần lượt thất bại, lần lượt trọng thương ngã gục, lần lượt bắt đầu lại. Đây hết thảy cũng không từng đánh bại cô gái này, mà Dương Quảng cũng theo nàng mỗi một lần thôi diễn, nhìn thấy rất nhiều mới đồ vật. Mặc dù chỉ là quan sát, nhưng hắn cảm thấy mình cũng là cái kia sáng tạo công pháp nữ hài. Thẳng đến Thôn Thiên Ma Công được sáng tạo ra nháy mắt, tại Dương Quảng đỉnh đầu xuất hiện một ngón tay giáp lớn nhỏ lỗ đen, mà cái này sát na, Ngoan Nhân Đại Đế cũng hướng phía Dương Quảng nhìn qua, một nháy mắt ánh mắt đối mặt, tựa như tại dòng sông thời gian ở trong tuyên cổ trường tồn. Nay kinh khủng ý chí, thậm chí để Dương Quảng linh hồn đều sinh ra một chút xé rách cảm giác tới. Nàng đây là phát hiện ta. Dương Quảng trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng đối phương chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp lấy thôi diễn công pháp. Dương Quảng cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ tiếp tục quan sát. Không biết trôi qua bao lâu, khả năng một tháng, khả năng 10 năm, cũng có thể là một mấy mắt. Thôn Thiên Ma công rốt cục thôi diễn hoàn chỉnh, Dương Quảng đỉnh đầu lỗ đen cũng mở rộng đến to bằng đầu người. Hắn có thể phát giác được một cỗ xé rách lực truyền đến, mình là thời điểm rời đi nơi này. Mà đúng lúc này đợi, cái kia tướng mạo tuyệt mỹ ngoan nhân đại đế bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía Dương Quảng. Bờ môi mấp máy, nói ra hai chữ tới: "Thiện dùng." "Thiện dùng." Dương Quảng như bị sét đánh. Đối phương đã sớm phát hiện hắn, chỉ là căn bản chưa từng để ý mình, cũng chưa từng để ý chính mình học trộm. Có lẽ hai người sinh hoạt tại khác biệt thời không. Có thể ngoan nhân đại đế không biết sống bao nhiêu và năm, đây vẫn chỉ là vừa mới sáng chế Thôn Thiên Ma công thời điểm, liền có như thế cường đại cảm giác. Nếu là hiện tại một ngày kia cùng hắn gặp gỡ, lúc đó như thế nào? Mang thật sâu rung động, Dương Quảng ý thức trở về đến chiến thần điện bên trong. Mà đỉnh đầu hắn, này một viên to bằng đầu người lỗ đen đang xoay chậm chậm. Nhìn thấy cái này một viên lỗ đen, vô luận là tiểu kiếm tiên, Bái Nguyệt giáo chủ, thậm chí trường sinh bí cảnh đệ bắt trọng khủng tức vương, đều mãn nhãn kiên kỵ. Dương Quảng hơi cảm giác một phen, phát hiện cảnh giới của mình không biết lúc nào đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh đệ cửu trọng. Hắn nguyên bản công pháp tất cả đều biến mất, tại này một cột chỉ còn lại Thôn Thiên Ma công cái này một cái công pháp. Đây là bực nào bá đạo, đem hắn vốn có công pháp toàn bộ nuốt ăn. Nhưng Dương Quảng thích phần này bá đạo, hắn không để ý đến bên cạnh thân mấy người kiên kỵ ánh mắt. Ngay sau đó mở ra lần thứ 5 triệu hoán. Hệ thống, tiếp tục triệu hoán. Chúc mừng túc chủ, triệu hồi ra Chí Tôn Xương. Chí Tôn Xương, cái kia trời sinh Chí Tôn, Chí Tôn Xương. Dương Quảng hơi sửng sốt. Chí Tôn Xương tay một số người lúc sinh ra đời sẽ có một tấm vải vẽ đầy bừa văn xương cốt, cái cục xương này cuối cùng sẽ giao phó chủ nhân một cái bảo thuật. Bằng này lực lượng có thể sánh vai thượng cổ thần thú. Phàm có này xương người tất vì nhân tộc chí tôn. Mà lại, trên đó phù văn càng dày đặc, như vậy mang đến lực lượng liền càng thêm cường đại. Dương Quảng sững sờ, nguyên nhân không phải có thể triệu hồi ra loại này nghịch thiên đồ vật, mà chính là Chí Tôn Xương mang theo lấy bảo thuật. Không biết mình Chí Tôn Xương có thể mang đến cái gì cường đại bảo thuật. Còn không đợi hắn nghĩ lại, Dương Quảng ở ngực liền bắt đầu ngửa đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được một khối xương đang lồng ngực ở trong sinh trưởng. Dương Quảng tiến nhập nội thị, nhìn xem này không ngừng sinh trưởng xương cốt. Tuy nhiên còn chưa từng trưởng thành, nhưng trên đó tràn đầy phù văn đã nhìn ra, cái này một khối Chí Tôn cốt tướng đến sẽ mang đến cái gì cường hành bảo thuật. Mà được sự giúp đỡ của hệ thống, cái này một khối Chí Tôn Xương không có kinh lịch quá lâu liền sống hoàn toàn lớn lên. Đồng thời Dương Quảng giao diện thuộc tính ở trong cũng nhiều ra một trời sinh bảo thuật tới. Thượng Thương Chi Thủ có thể siêu viễn cự ly bắt lấy, không nhìn cảnh giới. Thượng Thương Chi Thủ tác dụng rất đơn giản, nhưng lại tương đương không giảng đạo lý. Không nhìn cảnh giới đại biểu cho cái gì? Dù cho là gặp được trường sinh bí cảnh đệ thập trọng cao thủ, hắn cũng có thể thông qua cái này bảo thuật đem hắn bắt lấy tới. Về phần bắt lấy qua đi nên làm gì? Thôn Thiên Ma công cũng không phải bài trí. Dương Quảng hết sức hài lòng lần này đánh dấu được. Hơi cảm nộ một phen về sau, liền tiến hành lần thứ 6 triệu hoán. Cũng là một lần cuối cùng triệu hoán. Hệ thống, tiến hành một lần cuối cùng triệu hoán. Đang tiến hành triệu hoán, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 28 tinh túc thần. Bình quân cảnh giới, trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng, bất tử bất diệt. 28 tinh túc thần. Dương Quảng triệt để sửng sốt. Lần này vậy mà để hắn triệu hồi ra một cái thế lực. 28 tinh túc. Đây là cổ đại truyền thuyết thần thoại ở trong thần linh. Bọn họ trưởng quản tinh thần chi lực, có được lực lượng cường đại. Nhất làm cho Dương Quảng cảm thấy vui mừng chính là những người này cảnh giới tu vi, vậy mà bình quân cảnh giới tại trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng. 28 cái trường sinh bí cảnh cao thủ. Điều này đại biểu lấy bây giờ đại tùy lực lượng đã triệt để mạnh lên. Lúc này, Dương Quảng liền đem 28 tinh túc thần triệu hoán đi ra. Một đoàn quang mang hội tụ tại chiến thần điện bên trong. Từng đạo bóng ánh tinh quang lưu chuyển ở giữa, tất cả hào quang tỏa sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, liền có từng đạo bóng người xuất hiện tại chiến thần điện ở trong. Đông Phương Thanh Long thất túc, Giáp Mộc Dao, Cang Kim Long, Đệ Thổ Hạc, Phong Nhật Tỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Vị Hỏa Hồ, Cơ Thủy Báo. Nam Phương Chu Tức thất túc, Tỉnh Mộc Ngạn, Quỷ Kim Dương, Liêu Thổ Hoãng, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Trần Thủy dẫn phía Tây Bạch Hồ thất túc, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trệ, Mạo Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Tuy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên. Bắc Phương Huyền Vũ thất túc, Đấu Mộc Giải, Ngưu Kim Nưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Tiễn, Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du. Cái này 28 người xuất hiện trong nháy mắt. Liên tại chiến thần điện bên trong lưu chuyển ra một đoàn vô cùng kinh khủng khí tức. Liền ngay cả Khổng Tức Vương cũng không khỏi đến ghé mắt. Chỉ vì cái này 28 người tựa như một cái chỉnh thể. Tuy nói cảnh giới không bằng mình, nhưng đánh chính đứng lên tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vì trong đó mỗi 7 người liền có thể hình thành hợp kích, 28 người càng là có thể tạo thành đại trận. Tại 28 tinh túc đại trận phía dưới, dù cho là trường sinh bí cảnh tập trọng, cũng có sức đánh một trận. Đông Phương Thanh Long thất túc tham kiến bệ hạ. Nam Phương Chu Tức thất túc tham kiến bệ hạ. Phía Tây Bạch Hổ thất túc tham kiến bệ hạ. Bắc Phương Huyền Vũ thất túc tham kiến bệ hạ. Như là thủy triều thanh âm càng quét, Dương Quảng cũng biết, chân chính nghiền ép muốn bắt đầu. Chương 226, Thôn Thiên Thực Địa, vạn cổ độc nhất, từ đó mở vô địch đường. Lần này triệu hoán, để Dương Quảng có được sức mạnh cực lớn. Cái gì nội tình không đủ, cái gì nhân thủ không đủ, vào lúc này hết thể giải quyết. Không những để hắn triệu hồi ra Thôn Thiên Ma công loại này công pháp đi tiên, còn để hắn thu hoạch được Khổng Tức Vương cùng 28 tinh túc cái này cường đại trợ lực. Mà cái này cũng đại biểu cho chinh phục thiên hạ bắt đầu. Nhưng Dương Quảng tuyệt không nghĩ đến trực tiếp bắt đầu, ngược lại là trước thông qua chiến thần điện tiến về núi Võ Đang. Đồng thời nói cho Huyền Thiên Tông không cần lại bế quan tránh né, có thể trực tiếp ra ngoài. Mà tại Huyền Thiên Tông xuất hiện tại ngoại giới sát na, xa cuối chân trời Thái La Thiên liền phát giác được khí tức của hắn, lúc này hướng phía Đại Tùy truy sát mà tới. Về phần Dương Quảng, rất nhanh liền đến trên núi Võ Đang. Thôn Thiên Ma Công, phù hợp nhất chính là có Thôn Thiên Thiên Phú Cựu Thải Thôn Thiên Mãng. Dương Quảng dự định đem cái môn này công pháp truyền cho Cựu Thải Thôn Thiên Mãng, từ đó lại vì Đại Tùy sáng lập ra một cao thủ tới. Mà Đại Tùy quốc đô, thời khắc này Thái La Thiên đã đến đây hưng sư vấn tội. Như thế một cái Man Di tiểu quốc, cũng dám chạm ta Thái Nhất môn đệ tử. Hắn lúc này liền dự định đem Đại Tùy bị tiêu diệt. Nhưng sau một khắc, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, bởi vì 28 tinh túc từ tứ phương mà đến, lấy tinh túc đại trận đem hắn giam ở trong đó. Mà chủ công người chính là Trường Sinh Bí cảnh đệ bắt trọng Khổng Tức Vương. Tại như vậy vây công phía dưới, Thái La Thiên căn bản không có trèo chống quá lâu, rất nhanh liền bị chém giết. Mà Thái La Thiên chính là Thái Nhất môn thái thượng trưởng lão, hắn bỏ mình tin tức chỉ một thoáng bị Thái Nhất môn biết được, cũng bởi vậy kinh động toàn bộ Thái Nhất môn. Thái thượng trưởng lão bỏ mình, người nào là gan lớn như thế, dám giết ta Thái Nhất môn trưởng lão? Đủ loại kinh hô thanh âm không ngừng vang lên. Cũng bởi vậy để Thái Nhất môn triệt để sôi trào lên. Có chủ quan cảnh cường giả thôi diễn ra Thái La Thiên bỏ mình thời điểm chẳng cảnh, nhất thời hít vào khí lạnh. Hai mươi mấy cái Trường Sinh Bí cảnh cao thủ, còn có một vị đủ để đảm nhiệm trưởng giáo Trường Sinh Bí cảnh bắt trọng Khổng Tức Vương. Cố lực lượng này cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Nhưng Thái Nhất môn có thể làm huyền hoàng đại thế giới bên trong siêu cấp cự vô bá môn phái, tự nhiên là sẽ không sợ nửa điểm. Lúc này liền dự định phái người tiến đến Đại Tùy đem hắn giết đi. Mà lớn như thế động tác, tự nhiên cũng liền kinh động Đại Huyền Đế quốc. Những cái kia sai phái ra đến tìm kiếm hung thủ Trường Sinh Bí cảnh cao thủ tiến về Đại Tùy, nhưng lại bị Khổng Tức Vương liệu địch tiên tri, thôi toán ra vị trí của bọn hắn. Tại dần dần bắt giữ, cho bọn hắn nuốt vào ngộ tính đan về sau. Những người này đúng là triệt để bị thu phục, trở thành Đại Tùy sinh lực. Chỉ một thoáng, Đại Tùy lực lượng tăng vọt. Mà như thế lớn động tác, tự nhiên là sẽ bị Đại Tần biết được. Doanh Chính nhất thời sợ hãi, không biết Dương Quảng tại sao lại bỗng nhiên khởi xướng phản công, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình. Cũng liền vào lúc này, lại là có Thái Nhất môn người đến đây, dự định thu phục Đại Tần cho mình dùng. Tuy nói Thái Nhất môn có phái người đến đây bị tiêu diệt Đại Tùy chi tâm, thậm chí Đại Huyền Đế quốc cũng dự định ra tay với Đại Tùy. Nhưng dù sao ngoài tầm tay với, khoảng cách song phương quá xa. Cho nên, liền định trước thu phục Đại Tần, sau đó lấy Đại Tần làm căn cơ bị tiêu diệt Đại Tùy. Doanh Chính vốn định lá mặt lá trái, trước đem đối phương ổn định. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Khởi giờ phút này chợt bạo khởi xuất thủ, đem Thái Nhất môn phái tới người toàn bộ chém giết. Ngay tại Doanh Chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, Bạch Khởi chợt mở miệng nói, nếu là như vậy, Đại Tần mới là thật xong, nếu để cho bọn họ nhập chủ Đại Tần, đối với Đại Tần đến nói tuyệt đối không có chỗ tốt chẳng bằng đem hắn chém giết, từ đó cùng Đại Tùy đứng tại mặt trận thống nhất, Đại Tần còn có thể có tồn tại khả năng. Doanh Chính nghĩ lại phía dưới, nhưng cũng không cách nào phản bác. Hắn căn bản cũng không biết Đại Tùy ăn sai thuốc gì, các loại cao thủ tầng tầng lớp lớp. Bây giờ càng là trực tiếp cùng Tiên Đạo môn phái thứ nhất Thái Nhất môn khiêu chiến. Bây giờ Đại Tần đã bị một mực buộc chặt, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tuy nói phẫn nộ, nhưng trong lòng là không có biện pháp, cũng chỉ có thể căn cứ Trần Chi báo nói, tạm thời cùng Đại Tùy buộc chặt kiên cố. Mà Đại Tùy tại có cao thủ tọa chấn, lại thêm các loại đan dược tấp nập luyện chế, bây giờ đã có tiên môn khí tượng. Toàn bộ hoàng triều tiên khí lượn lờ, dị thú nhiều lần ra, càng là bắt đầu có ngày tài địa bảo sinh trưởng. Tại các loại chính sách quản lý phía dưới, Đại Tùy nhân khẩu cũng cố định xuống. Rốt cục tại một cái trời còn chưa sáng sáng sớm, Đại Tùy phát động đối ngoại công phạt. Đại Tần Dương Quảng tuyệt không động thủ, lấy bây giờ Đại Tùy thực lực, hoàn toàn có thể không đánh mà hàng. Tại Dương Quảng đồng ý cho Doanh Chính một chỗ 500 dặm đất phong quản lý về sau, Doanh Chính cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Đến tận đây, Đại Tần tất cả sĩ tốt tất cả đều vì Đại Tùy sử dụng. Đại Tần quốc thổ chỉ có 500 dặm, thành Đại Tùy quốc trung chi quốc. Tại lo liệu xong Đại Tần về sau, các loại đan dược phân phát xuống tới. Đại Tùy sĩ tốt thực lực đang không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền có thần thông bí cảnh binh lính xuất hiện. Không ra mấy tháng thời gian, đã để Đại Tùy tập kết trọn vẹn 500 vạn đại quân. Mà lại, cái này 500 vạn đại quân cơ hồ tất cả đều là Đại Tuyết Long Kỵ, sắt thần quân tồn tại. Tại quân hồn cấu kết phía dưới, song phương có thể phát huy ra thực lực cường hãn. Dù là này phương trên thế giới quân đội cũng vô pháp tới đánh đồng. Tại điểm binh sau khi hoàn thành, Đại Tùy liền hướng phía đông phương công phạt. Cái thứ nhất đụng phải chính là Đại Ly Vương triều. Đây là cung cấp nuôi dưỡng Vũ Hóa môn hoàng triều, có Vũ Hóa môn ở sau lưng chỗ dựa. Lúc đầu, loại này thế tục ở giữa chiến tranh là liên lụy không đến tông môn. Nhưng Đại Tùy dã tâm rõ ràng không chỉ như vậy. Tại khai chiến trước đó, Khổng Tước Vương mang theo 28 tinh túc tập kích Vũ Hóa môn, tạo thành Vũ Hóa môn đại lượng đệ tử bỏ mình. Cái này rõ ràng cũng là quốc thủ muốn, những này tiên môn cũng muốn tình trạng. Mà Đại Ly Vương triều cũng không cam chịu yếu thế, điều động chú đóng ở Long Nguyên tỉnh đại trụ nước Phương Trinh Hào xuất lĩnh đại quân tiến về đối kháng. Ngay tại hai nước giao chiến hừng hực khí thế thời điểm, tại núi Võ Đang Dương Quảng cũng mở hai mắt ra. Ở bên cạnh hắn, đang ngồi lấy một cái không được mảnh vải nữ tử. Một thân diện mạo, đúng là cùng Dương Quảng trí nhớ chỗ sâu ngoan nhân đại đế giống nhau như lúc. Nhưng một thân lại không phải ngoan nhân đại đế, mà chính là hóa hình cựu thải Thôn Thiên Mãng. Dương Quảng tuy nhiên tập được Thôn Thiên Ma Công, nhưng càng giống là trực tiếp truyền thừa. Hắn muốn đem công pháp này giao cho cựu thải Thôn Thiên Mãng, nhưng là không cách nào làm được. Cho nên, cần đem trí nhớ của mình cùng hưởng cho cựu thải Thôn Thiên Mãng. Cho nên, cựu thải Thôn Thiên Mãng hóa hình về sau chính là ngoan nhân đại đế bộ dáng. Giờ phút này, hai người khoanh chân ngồi đối diện, trên đầu đều có một ngón tay giáp lớn nhỏ lỗ đen đang ung dung xoay tròn. Cựu thải Thôn Thiên Mãng không thẹn với thiên phú siêu tuyệt, học tập công pháp này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí trợ giúp Dương Quảng đem công pháp tiến hành ưu hóa. Đồng thời, hai người tin tức trao đổi phía dưới cũng làm cho Dương Quảng thể chất càng thêm thích hợp cái môn này công pháp. Đơn giản đến nói, cũng là Dương Quảng chia sẻ Thôn Thiên Ma Công cho Cựu Thải Thôn Thiên Mãng. mà cựu thải thôn thiên mãng chia sẻ thiên phú của mình cho Dương Quảng. Tiểu thải, tiếp xuống nên chúng ta xuất thủ. 227 thôn vệ vạn vật, không gì có thể nuốt, cường đại là ăn ra. Dương Quảng mang theo tiểu thải, hai người một mình giết tới Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn không hổ là tiên đạo thập môn một trong, lực lượng thập phần cường đại. Lại có đại trận hộ sơn gia trì, các loại dị thú tầng tầng lớp lớp. Nhưng vô luận cỡ nào thế công, tại gặp được Dương Quảng cùng tiểu thải hai người về sau, đều sẽ bị một thân đỉnh đầu này lớn chừng bằng móng tay lô đen thôn phệ. Đồng thời, hai người khí tức cũng đang không ngừng lớn mạnh. Nay quỷ dị công pháp, để Vũ Hóa Môn trên dưới vang lên kinh hô thanh âm. Tất cả mọi người dị thường chấn kinh. Bị bọn họ như vậy nuốt vào đi, ai có thể chống cự được? Cũng chỉ là sơ qua nuốt ăn, Dương Quảng khí tức cũng đã tăng vọt đến trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Giờ phút này trời cao phía trên lôi đỉnh trận trận, tất cả đều là kiếp lôi. Mà hai người đỉnh đầu lỗ đen lại có thể nuốt ăn hết thảy, để cho mình càng thêm nhanh chóng lớn mạnh. Thậm chí miệng vừa hạ xuống, liền ngay cả Vũ Hóa Môn Tiên Sơn đều có thể trực tiếp nuốt ăn. Nên có người chạy trốn thời điểm, Dương Quảng liền sử xuất thượng thương chi thủ trực tiếp chảo nhất tới, sau đó trực tiếp nuốt ăn. Lần chiến đấu này trải qua nửa tháng thời gian, toàn bộ Vũ Hóa Môn trên dưới bị nuốt ăn trống không. Liền ngay cả muốn chạy trốn Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang cũng bị Dương Quảng trực tiếp bắt lấy tới, một ngụm nuốt vào. Nhưng đỉnh đầu hắn lỗ đen không thấy chút nào có lớn mạnh dấu hiệu, ngược lại càng thêm ẩn nấp. Đây là thôn thiên ma công đại thành dấu hiệu. Mà như vậy nuốt ăn, để hai người cảnh giới nhảy lên đạt tới trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng. Đợi đến tiêu hóa xong tất về sau, triệt để vững chắc đến trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Tiểu thải là cựu thải thôn thiên mãng, bản thân liền có vô hạn trưởng thành khả năng. Tại tăng thêm Dương Quảng tận lực để nàng ăn nhiều một chút, để tiểu thải cảnh giới cùng mình đã tương xứng. Tại tiêu trừ Vũ Hóa Môn về sau, Đại Ly Vương triều đại thế đã mất, bị một đường công phá, mảng lớn thổ địa hóa thành đại tùy cương thổ. Chứ Long Nguyên tỉnh Phương Thanh Tuyết mang theo Phương Hàn trốn đi bên ngoài, lại không cái gì sức chống cự. Tiên đạo thập môn một bị diệt. Cái này tại toàn bộ thiên hạ tạo thành to lớn ba động. Đại tùy quật khởi quá nhanh. Nhất là Dương Quảng sử dụng công pháp càng giống là ma công, cho nên đại tùy từ đó được xưng là ma quốc. Nhưng đối với cái này, Dương Quảng tuyệt không có cái gì để ý, tại toàn bộ tiếp thu Đại Ly Vương triều lãnh thổ về sau, liền bắt đầu điều động nhân thủ bắt đầu củng cố chính quyền. Bây giờ, đại tùy thiếu khuyết không phải tư nguyên, mà chính là nhân khẩu. Đại Ly Vương triều thổ địa cũng đủ lớn, trong đó nhân khẩu cũng vô cùng nhiều. Đây là đối đại tùy lớn nhất bổ sung. Tại bổ sung đầy đủ nhân khẩu về sau, đại tùy cũng triệt để trở nên mạnh mẽ. Đến bây giờ, càng không dung vì người khác chỗ coi nhẹ. Nhìn xem lại lần nữa tăng lên quốc vận, Dương Quảng lần nữa mở ra triệu hoán. Lần này triệu hồi ra đại lượng pháp bảo, thần khí, càng là triệu hồi ra nghịch thiên nhất phá kính đan. Tại đem những vật này phân phát cho lúc trước triệu hồi ra đám người kia về sau, liền ngay cả Từ Hiển binh đều bị ngạnh sinh sinh trồng đến trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng. Như thế, đại tùy chân chính có thôn tính thiên hạ thực lực, cũng là thời điểm tiếp tục bắt đầu công phạt. Nhưng đại tùy không kiêng nể gì như thế, cũng làm cho những cái kia tiên đạo thập môn đoàn kết lại, bắt đầu thảo phạt đại tùy. Tại Dương Quảng mang theo tiểu thải ngự giá thân chinh phía dưới, hết thảy tất cả thảo phạt tất cả đều hóa thành hai người chất dinh dưỡng. Người tới càng nhiều, sẽ chỉ làm Dương Quảng mạnh lên tốc độ càng nhanh. Liền như thế qua 3 năm về sau, Đại Huyền Đế quốc cũng bị Dương Quảng triệt để ăn, hắn chỗ cung cấp nuôi dưỡng thái nhất môn cũng là nguyên khí đại thương. Nếu không phải có Vĩnh Hằng Thần Lô trèo chống, sợ rằng cũng phải như là Vũ Hóa Môn như vậy bị diệt môn. Nhưng Dương Quảng lại đối với thái nhất môn Vĩnh Hằng Thần Lô rất thấy thèm. Nếu là lấy ra luyện đan, đại tùy lực lượng sẽ đạt được tiến một bước đột phá. Hắn ngựa không dừng vó bắt đầu đối thái nhất môn công phạt. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, thì là bắt đầu đem trước mắt đạt được lãnh thổ bắt đầu phát ra mới chính lệnh quản lý. Cũng liền tại Dương Quảng tiến công thái nhất môn thời điểm, ở sâu dưới lòng đất, truyền đến gầm lên giận dữ. Kia là một đoàn bao bọc tại huyết quang ở trong thân ảnh. Người chính là 3 năm trước đây nhận kêu gọi Bạch Khởi. Hắn trong lòng đất tìm tới thuộc về mình truyền thừa, đệ tử sát lục tiên quân đại sát lục thuật, ký nhân tất cả truyền thừa, một viên côn bằng chi noãn. Đợi đến hắn đem cái này một viên côn bằng chi noãn dung nhập tự thân về sau, liền có thể có được côn bằng huyết mạch. Đến lúc đó phối hợp với đại sát lục thuật sẽ là nhất đại sát khí. Nhưng đây là phải cần một khoảng thời gian, tạm thời không nhắc tới. Lại nói Dương Quảng công phạt thái nhất môn, tại liên tiếp nuốt vào đối phương mấy cái thái thượng trưởng lao về sau, lại phối hợp 28 tinh túc cùng Khổng Tước Vương, đem hắn hoàn toàn bị tiêu diệt. Một mực trông mà thèm Vĩnh Hằng Thần Lô cũng đến Dương Quảng trong tay. Dương Quảng lúc này mới phát hiện, tại Vĩnh Hằng Thần Lô dưới đáy hai cái lỗ hổng, vừa vặn có thể để lên mình triệu hồi ra luyện đan sơ lược tiểu sử cùng luyện khí tổng cương. Tại đem luyện đan sơ lược tiểu sử cùng luyện khí tổng cương để lên về sau, Vĩnh Hằng Thần Lô liền tại vô tận thần lực vận chuyển phía dưới, bắt đầu cao tốc vận hành đứng lên. Đại tùy danh vọng nhất thời không hai. Sau đó thời gian 20 năm, đại tùy bắt chước làm theo, bắt đầu đem tiên đạo thập môn tất cả đều dạo diệt, cũng đem hơn phân nửa huyền hoàng đại thế giới hoàn toàn quy về đại tần dưới trướng. Mà còn lại địa phương mới thật sự là cọng rơm cứng. Tỷ như này cổ đạp tiên xuất lĩnh lớn Vĩnh Vương triều cùng Đại Càn Vương triều, Dương Quảng cũng không có vội vã động thủ, mà chính là trước đem tự thân vốn có lực lượng chỉnh hợp xuống tới. Đồng thời, tại đem còn lại triệu hoán số lần sử dụng hết về sau, cũng bắt đầu hướng phía tiên triều tấn thăng. Nhưng cái này thời gian 20 năm lại phát sinh rất nhiều chuyện. Tiếu Tam Tiếu truyền thừa tâm ma lão nhân ý bát, phi thăng tới tiên giới. Mà thế giới dưới lòng đất truyền thừa sát lục thiên quân truyền thừa Bạch Khởi, cũng rốt cục cùng này một viên côn bằng chi noãn dung hợp hoàn tất. Hắn từ thế giới dưới lòng đất giết ra, đem ma đạo bảy mạch, yêu môn năm tông hoàn toàn chỉnh hợp, thành triệt triệt để dưới mặt đất hoàng đế. Liền ngay cả ma soái ứng thiên tỉnh đều thành dưới tay hắn tiểu đệ. Mà tại đem đây hết thể chỉnh hợp về sau, Bạch Khởi liền xuất lĩnh cái này một bộ phận đại quân bay thẳng mặt đất. Hắn phải vì đại tần phục quốc. Như vậy lực lượng một khi xuất hiện, liền để đại tùy xa vào đến hỗn loạn ở trong. Song phương đúng là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. mà Doanh Chính đang nghe Bạch Khởi nhất thống thế giới dưới lòng đất, đến đây phục quốc thời điểm cũng là dị thường phấn khởi, nhưng cũng đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía trước mắt Bạch Khởi. Chỉ thấy Bạch Khởi chậm rãi rút đi mặt nạ, lộ ra trần trí báo hình dáng, sau đó liền dự định đem Doanh Chính chém giết ở chỗ này. Nhưng ai dự đoán, ngay tại thời khắc mấu chốt, Bạch Khởi bỗng nhiên giết tới. Một ngày kia cùng gió nổi lên như diều gặp gió chín vạn dặm, Bạch Khởi tốc độ quá nhanh, khiến người liễu lưới. Đại sát lục thuật phía dưới, Trần Chi Báo căn bản không phải đối thủ, bị đặt trước giết tại chỗ. Bạch Khởi chậm rãi đi đến Doanh Chính trước người, cung kính mở miệng: "Vũ An quân Bạch Khởi, tham kiến bệ hạ." Chương 228, đại kết cục thượng. Có Bạch Khởi gia nhập, Đại Tần thay đổi ngày xưa, đúng là trong khoảng thời gian ngắn xâm chiếm Đại Tùy đại bộ phận thổ địa. Bây giờ thổ địa so với lúc trước đến nói còn cường đại hơn. Đại Tùy đối với cái này cũng không thèm để ý, Đại Tần sớm muộn muốn ăn, nhưng cũng không phải là hiện tại. Tiên đạo thập môn đã tất cả đều bị hủy diệt, Đại Tùy vô địch chi thế đã quật khởi, Hán quốc vận chi nồng hậu dày đặc, tuyệt không phải Đại Tần có thể so sánh. Đem hắn đặt vào, một mặt là làm một cái khí vận thăng bằng, một phương diện khác thì là cần dùng Đại Tần đến luyện binh. Bây giờ huyền hoàng đại thế giới bên trên đại bộ phận quốc gia đều bị Đại Tùy cầm xuống, nhưng còn có càng mạnh mẽ hơn đối thủ. Vô luận Cổ Đạt Tiên, vẫn là Mộng Thần Cơ, mấy người này mới là chân chính kình địch. Mà có Đại Tần trợ giúp Đại Tùy luyện binh về sau, Đại Tùy mới có thể cam đoan binh lực của mình từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong địa vị. Tại Đại Tần khôi phục vốn có cương thổ về sau, tựa hồ cũng minh bạch điểm này, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức đứng lên. Mà Đại Tùy cũng bắt đầu toàn diện tăng lên quốc lực. Cổ Đạp Tiên bên kia, tựa hồ là cùng Mộng Thần Cơ đánh lên, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Cũng thừa cơ hội này, Đại Tùy bắt đầu nhanh chóng phát triển. Các loại đan dược, lại thêm Vĩnh Hằng Thần Lô, ngạnh sinh sinh đem 500 vạn đại quân trồng đến trường sinh bí cảnh cấp độ. Cố lực lượng này, cho dù là đến tiên giới, cũng là một cố không thể bỏ qua lực lượng. Mà đúng lúc này lợi, thần tộc xâm lấn. Bọn họ mang theo hao tổn cảnh thế giới thụ, rất nhiều thẳng tiến không lùi chi thế. Tại Đại Tùy toàn lực đối kháng phía dưới, 500 vạn đại quân hao tổn hơn phân nửa, thành công nô dịch thần tộc. Chỉ là để Dương Quảng cảm giác được đáng tiếc là, Phương Hàn không hổ là khí vận chi tử. Tại cùng Phương Thanh Tuyết nhập chủ thần tộc về sau, lần nữa đào thoát đến tiền giới. Nhưng đối với cái này Dương Quảng cũng không đi để ý, bởi vì hắn muốn, sớm muộn đều là mình. Tại nô dịch thần tộc về sau, Đại Tùy thực lực lại lần nữa đạt được cực kỳ cường đại tăng lên. Dương Quảng lại lần nữa triệu hoán, càng là triệu hồi ra Tôn Ngộ Không, Tam Thái Tử, Nhị Lang Chân Quân như vậy cao thủ. Tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới, hoàn toàn cũng là nghiền ép thế cục. Mà Dương Quảng lớn nhất phấn khởi là, hắn đánh dấu ra một viên thế giới thụ hạt giống, đồng thời hoàn toàn nhận sự thao khống của hắn. Chỉ chờ tới lúc cái này một viên hạt giống thành thục, vậy cái này toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều sẽ trở thành chính hắn quốc gia. Thậm chí nhất niệm bên trong, có thể khống chế huyền hoàng đại thế giới tiến về bất kỳ địa phương nào. Bây giờ chỉ cần chờ đợi thuận tiện. Mà bởi vì thiên địa áp chế, ở phương thế giới này chỉ có thể tu hành đến trường sinh bí cảnh đệ thập trọng. Dương Quảng đã sớm đến, về sau đều là đang tiến hành áp chế tự thân. Hiện nay nhân tài dự trữ sung túc, liền nên bắt đầu đối đại Càn Vương triều cùng lớn Vĩnh Vương triều xuất thủ. Song phương vốn đang lẫn nhau đánh quên cả trời đất, thẳng đến Dương Quảng gia nhập vào, triệt để phá đi song phương thăng bằng. Đi qua 30 năm khổ chiến về sau, lớn Vĩnh Vương triều đi đầu bị tiêu diệt. Trong đó Cổ Đạp Tiên sáng tạo ra lớn thôn thần pháp mạnh mẽ, thậm chí cùng Dương Quảng thôn thiên ma công tương xứng. Nhưng Cổ Đạp Tiên lại không nghĩ rằng, Dương Quảng bên cạnh thân tiểu thải cũng đem cái môn này thôn thiên ma công tu hành đến cảnh giới chí cao. Hai người hợp lực phía dưới, rốt cục đem Cổ Đạp Tiên thôn phệ. Sau đó, hai người tiếp tục áp chế tự thân. Lại tại 10 năm ở giữa đem Đại Càn Vương triều triệt để bị tiêu diệt. Từ đó, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều thuộc về Đại Tùy tất cả. Mà đợi đến lúc này, Dương Quảng mới bắt đầu đối Đại Tần phát động sau cùng tổng tiến công. Doanh Chính tiên tử thủ biên giới, nhưng lại bởi vì tư chất thường thường, bất đắc dĩ mà chết. Bạch Khởi vốn định lấy thân thể đền nợ nước, lại bị Dương Quảng ngăn lại, đồng thời đem hắn sắc phong làm Đại Tùy Vũ An quân. Từ đó đem Bạch Khởi thu nhập dưới trướng. Sau đó lại chờ đợi thời gian 10 năm. Viên kia đạt được thế giới thụ hạt giống rốt cục nảy mầm. Ngay tại hắn nảy mầm nháy mắt, Dương Quảng liền sinh ra một cố cùng huyền hoàng đại thế giới huyết mạch tương liên cảm giác. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới phía trên, nhỏ như mỗi kêu trùng, rõ ràng rành mạch. Mà hắn cũng có thể thao túng huyền hoàng đại thế giới bắt đầu lao vùn vụt. Dương Quảng tuyệt không vội vã phi thăng, mà là tiếp tục triệu hoán cao thủ trợ trận, mặt khác bồi dưỡng thủ hạ binh lính. Chờ đợi thế giới thụ hạt giống nảy mầm thời gian ở trong. Dưới tay hắn đã bồi dưỡng ra dòng dã 3000 vạn trường sinh bí cảnh cường giả, trong đó trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng trở lên trọn vẹn 8 triệu người, cửu trọng trở lên trọn vẹn 30 vạn người. Tại cường đại như thế lực lượng phía dưới, quả nhiên là người người như rồng. Đến tận đây, Dương Quảng liền khống chế huyền hoàng đại thế giới, mở ra đối cái khác 3000 thế giới chính phạt. Huyền hoàng đại thế giới liền như là một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm, tại Dương Quảng thao túng phía dưới, rất nhanh liền đột phá hệ tinh bích, đặt tới cái khác 3000 thế giới. Tại cường đại thủ đoạn phía dưới, từng cái đại thế giới bị Dương Quảng chinh phục. Trước hết nhất bị chinh phục chính là thần tộc hiện đang ở hư thần giới, đem hắn toàn bộ nô dịch về sau. Dương Quảng liền khống chế huyền hoàng đại thế giới nuốt ăn hư thần giới thế giới chi hạch, từ đây hai cái đại thế giới dung hợp làm một. Ngay sau đó, chính là pháp giới, võ giới, nhẫn giới, quỷ giới, ma giới, dực giới, độc giới, thang giới, hỏa giới, trấn giới, cảnh giới, thư giới, huyền giới, la giới, thủy giới, huyền quy giới, trận giới, hiệp giới, đa thần cổ giới, những này dị thế giới. Như thế chinh chiến trăm năm về sau, 3000 đại thế giới đã bị chinh phạt không sai biệt lắm. Bây giờ khí vận góp nhặt cũng đầy đủ, tấn thăng đến tiên triều. Sau đó Dương Quảng tuyệt không dừng lại chinh phạt con đường, lại bắt đầu đối 3000 đại thế giới xếp hạng trước 10 xuất thủ. Những đại thế giới này có so với huyền hoàng đại thế giới còn muốn lớn, nhưng đều không ngoại lệ, tại Đại Tùy lực lượng cường đại phía dưới, đem hắn hoàn toàn đánh bại. Trong đó phàm là trường sinh bí cảnh phía trên, đều bị ép nuốt xuống đan dược, đến tận đây hóa thành đại tùy chiến lực. Mà người nhỏ yếu, đáng giết giết, nên lưu lưu, hết thể ngay ngắn trật tự. Trung ương, Thiên Vương, Phong Thần, Trang Nghiêm, Đạo Đức, Huyền Linh, Vô Vọng, Thánh Quang, Bà Sa, Vô Lượng, cái này 3000 đại thế giới bên trong xếp hạng trước 10 đại thế giới chưa từng trèo chống bao lâu. Rất nhanh liền tại đại tùy thế công phía dưới thua trận. Mà 3000 thế giới chi hạch, bị Dương Quảng tất cả đều dung hợp một chỗ. Mệnh danh là duy nhất đại thế giới. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai 3000 đại đạo tất cả đều là thế giới chi hạch bộc lộ mà ra. Tại đem cái này 3000 đại thế giới toàn bộ dung hợp làm một về sau, hắn tự nhiên mà vậy cũng học được 3000 đại đạo thuật. Thậm chí, đứng hàng thứ nhất đại vận mệnh thuật cũng bị hắn triệt để nắm giữ, để hắn có thể nhìn thấy vận mệnh của mình như thế nào. Mà liên tại Dương Quảng chuẩn bị từ đó tiến công tiên giới thời điểm, lại là bỗng nhiên cảm giác được thời gian trường hạ ở trong có thăm dò ánh mắt, hắn ngược dòng bản hoàn nguyên về sau, phát hiện nơi đó đang lặng lặng đứng một nữ tử. Lại chính là hết thảy bắt đầu, Ngoan Nhân Đại Đế. Dương Quảng vươn tay, Ngoan Nhân Đại Đế lắc đầu, quay người muốn đi. Lại là bị Dương Quảng dùng trời cao chi thủ chảo nhất tới, sau đó đem hắn đặt vào hậu cung. Từ đó, Thôn Thiên Ma công bị triệt để bù đắp. Dương Quảng càng là dùng đại vận mệnh thuật đến tiến hành thôi toán, để cái môn này công pháp đạt tới có thể nuốt ăn 3000 đại đạo trình độ. Sau đó, Dương Quảng liền bắt đầu chính thức đối tiên giới công phạt. Chương 229, đại kết cục, hạ. 3000 đại thế giới dung hợp, Dương Quảng xuất hiện, đã sớm gây nên một số người chú ý, nhưng lại bởi vì một khi phi thăng, không cách nào đi vào hạ giới, lại thêm Dương Quảng bố trí cấm chế, bọn họ căn bản cầm Dương Quảng không có cách nào. Mà Dương Quảng xuất lĩnh thủ hạ 3 tỷ đại quân tiến công tiên giới thời điểm, căn bản không người có thể ngăn cản. Cho dù là những cái kia thiên quân, đến trình độ này cũng căn bản không thể tới gần người. Một khi tới gần Dương Quảng, liền sẽ bị Dương Quảng trực tiếp luyện hóa. Chưa từng trôi qua bao lâu, toàn bộ tiên giới ngay tiếp theo Phật giới, Long giới, Đan giới, Bảo giới rất nhiều tiểu thế giới hoàn toàn bị Dương Quảng bỏ vào trong túi. Hắn càng là khống chế thế giới chi lực, muốn đem tiên giới cũng triệt để nuốt ăn dung nhập duy nhất đại thế giới ở trong. Mà cái này cũng kinh động những cái kia sống 10 cái hỗn độn kỷ nguyên tiên vương. Có thể Dương Quảng đại thế đã thành, bọn họ căn bản không có biện pháp gì. Tại đối bính về sau, càng là liên tiếp thảm bại. Lúc này, tất cả mọi người trốn ở Phương Hàn sáng tạo ra nguyên giới ở trong căn bản không dám lộ diện. Bọn họ đang chờ đợi một cái cơ hội. Thiên Nhân Ngũ Suy cũng đang chờ đợi một cái khác cơ hội. Thiên Nhân Ngũ Suy về sau vĩnh sinh chi môn mở ra. Các loại khi đó sẽ là Dương Quảng nhược tiểu nhất thời điểm, cũng là bọn hắn động thủ tốt nhất thời khắc. Nhưng Dương Quảng lại không công phu cùng bọn hắn đối tiêu hao. Tại triệt để cầm xuống tiên giới về sau, hắn liền bắt đầu tiến đánh 33 trọng trời. Rất nhiều bay thẳng mà lên, tiến công giới thượng giới tình thế. Thời khắc này đại tùy đã không người có thể ngăn cản. 3000 đại thế giới dung hợp duy nhất, lại dung hợp vô số tiểu thế giới, càng dung hợp tiên giới. Giờ phút này Dương Quảng thủ hạ cương vực đã là vô cùng bao la. Thậm chí, đem hắn xưng là nguyên sơ chi địa cũng không đủ. Mà Dương Quảng bản thân, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào, giờ phút này đều hóa thành như là huyền hoàng đại thế giới lớn nhỏ vô thượng thần quốc. Thân thể của hắn càng là không biết có bao nhiêu năm ánh sáng cao lớn. Nhưng Vương Hàn trốn ở nguyên giới bên trong, có lẽ là khí vận lọt mắt xanh, thật đúng là chưa từng bị Dương Quảng tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Đợi đến đem giới thượng giới hoàn toàn đánh xuống về sau, Dương Quảng trong lòng cũng sinh ra minh ngộ. Đem giới thượng giới dung hợp đến duy nhất đại thế giới về sau, chính là vĩnh sinh chi môn xuất hiện thời điểm. Thế là, hắn liền bắt đầu trải vượt tự thân. Đến cấp độ này bất kỳ cái gì phương pháp tu hành, bất kỳ cái gì công pháp đối Dương Quảng đã không có tác dụng. Hắn muốn làm, cũng là dùng Thôn Thiên Ma công đem tự thân tất cả mọi thứ toàn bộ thôn phệ. Dùng cái này, đến đạt thành từ xưa đến nay chưa hề có tân sinh. Cứ như vậy, tu hành không biết vài ước năm. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, thiên biến. Hết thảy tất cả đều đang tan rã, tất cả đồ vật đều tại hóa tắc phong cát. Liền ngay cả đã dung hợp duy nhất đại thế giới cũng có nứt ra dấu hiệu. Đây chính là Thiên Nhân Ngũ Suy. Tại Thiên Nhân Ngũ Suy phía dưới, vô luận cường đại cỡ nào, cũng có thể vẫn lạc. Dù là những cái kia đã sống qua mười mấy cái hỗn độn kỷ nguyên lão bất tử, cũng có khả năng tại Thiên Nhân Ngũ Suy phía dưới vẫn lạc. Mà giờ khắc này, đông nhiên tại hư không một cái một chỗ, bắt đầu tuôn ra đại lượng nhân thủ. Thần Thoại lão nhân, Tạo Hóa Tiên Vương, Cựu Cựu Chí Tôn Tiên Vương, Hồng Mông đạo nhân, Thủy Tổ Thánh Vương, Thái Hư Tiên Vương, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Hồng Hoang Tổ Long, Thứ Nguyên Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương, Vạn Thú Chi Chủ, Chính Khí Tiên Vương. Phàm là tất cả kêu bên trên tên tiên vương, đều tại thời khắc này hiện lộ ra, hướng phía Dương Quảng tiến công mà tới. Thậm chí, là Dương Quảng nhất kích tất sát. Những này tiên vương đem tất cả lực lượng toàn bộ quán đỉnh đến Phương Hàn thể nội, từ hắn đến đánh ra một kích cuối cùng. Nhưng vô luận Phương Hàn như thế nào cường đại thế công, đều đang đến gần Dương Quảng ngáy mắt, bị hắn triệt để nuốt ăn. Chẳng những không có đối Dương Quảng tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại làm cho hắn tế bào ở trong vô thượng thần quốc càng thêm óng ánh. Cường hành như vậy, để Phương Hàn cùng một đám tiên vương đều có loại không có chỗ xuống tay cảm giác bất lực. Nhưng bọn hắn nhưng biết rõ, diệt trừ Dương Quảng cơ hội chỉ có cái này một cái. Thế là, bắt đầu có tiên chính sở lực lượng hoàn toàn quán đỉnh cho Phương Hàn, thẳng đến tự thân gánh không được thiên nhân ngũ suy, hóa thành cho bụi. Mà Phương Hàn tại đại lượng tiên lực quán chú phía dưới, cả người thân thể bắt đầu không hạn chế tăng trưởng. Cũng như Dương Quảng, không biết cao bao nhiêu năm ánh sáng, tiện tay một kích liền đã để hư không sụp đổ. Nhưng Dương Quảng giống như lúc trước, chưa hề có dư thừa động tác, chỉ là hơi hơi hé miệng, đem hết thể toàn bộ nuốt ăn. Thẳng đến, tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm, hư không bên trong đột nhiên có một vệt quang hoa hiện hiện. Kia là Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện trong nháy mắt, liền đem Dương Quảng, Phương Hàn ánh mắt hấp dẫn tới. Phương Hàn chính là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh, xa xa ở giữa đã có cảm ứng. Tại Tiên Vương lực lượng quán chú phía dưới, càng là muốn trực tiếp điều động Vĩnh Sinh Chi Môn trấn áp Dương Quảng. Ngay tại lúc đó, Vĩnh Sinh Chi Môn ở trong cũng bắt đầu phun ra đại lượng đồ vật. pháp bảo, pháp khí, đạo thuật, thậm chí từng cái chữ cổ. Phương Hàn bay thẳng mà lên, cơ hồ nháy mắt liền cùng Vĩnh Sinh chi môn dung hợp. Mà Dương Quảng giờ phút này cũng rốt cục có động tác. Hắn tiến lên trước một bước, hé miệng. Chỉ một thoáng, một cái lô đen tại hắn cổ họng không ngừng xoay tròn. Hắn lần này muốn thôn vệ đối tượng, vậy mà là Vĩnh Sinh chi môn. Bên trong thiên địa, không người Vĩnh Sinh. Nếu là đem Vĩnh Sinh chi môn cũng nuốt ăn đâu? Vĩnh Sinh chi môn chấn động kịch liệt đứng lên, thao túng từng kiện pháp bảo, từng cái chữ cổ. Nhưng lại căn bản là không có cách đối Dương Quảng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại tại Dương Quảng cổ họng lỗ đen hấp dẫn phía dưới, bị hắn toàn bộ nuốt ăn. Tiếp theo, theo Dương Quảng động tác, toàn bộ Vĩnh Sinh chi môn bị Dương Quảng triệt để nuốt vào. Bên trong thiên địa hết thảy đều tại đây khắc lắng lại. Dương Quảng hóa thân vạn cổ, thành thế gian này duy nhất, bất hủ bất diệt, vạn kiếp không thể ra thân. Thế gian không người có thể vĩnh sinh, nhưng nuốt vào Vĩnh Sinh chi môn Dương Quảng, lại không gì làm không được. Hết trọn bộ.